From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday afternoon session of the 190th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by various choirs from previous general conferences. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Các anh chị em thân mến, chúng tôi chào mừng các anh chị em tham dự phiên họp chiều thứ bảy của Đại hội Trung ương Bán Niên kỳ thứ 190 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Russell M. Nelson là người chủ tọa đại hội đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến các tín hữu giáo hội và bè bạn ở khắp nơi đang tham dự phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc qua hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc đã được thu âm trước dành cho phiên họp này sẽ do nhiều ca đoàn, người điều khiển và người đánh đại phong cầm khác nhau đảm trách. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Hark, O Ye Nations. Sau đó, anh cả Jay Devon Cornish thuộc nhóm túc số Thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Bright as the sun, this heavenly ray. Kính thưa Cha Đinh Thượng Thánh của chúng con, chúng con yêu thương Cha, chúng con khen ngợi Cha, chúng con cảm ơn Cha vì vô số phước lành mà Cha ban cho chúng con. Chúng con yêu thương Cha Chúa Giêsu Kitô và cảm ơn Cha vì sự chuộc tội của Ngài. Chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ giang tay ra với lòng thương xót để giúp đỡ và chữa lành những người đang chịu đau khổ trên thế gian và để có thể kiểm soát các yếu tố trên thế gian. Chúng con biết ơn Cha về cơ hội chúng con có để quy tụ lại ở đây để có thể nghe các tôi tớ của Ngài xin ban phước cho họ khi họ chia sẻ với chúng con thì chúng con có thể mở tâm trí và tấm lòng của chúng con để thay đổi. Chúng con khiêm nhường cầu nguyện trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây, Chủ tịch Henry B. Eyring sẽ giới thiệu các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng và các chức sắc trung ương của giáo hội để anh chị em biểu quyết tán trợ.
Brothers and sisters,
thưa anh chị em, giờ đây tôi sẽ giới thiệu với anh chị em các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng và các chức sắc trung ương của giáo hội để anh chị em biểu quyết tán trợ. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Russell Marion Nelson là vị tiên tri, tiên kiến và vạn khải và chủ tịch của giáo hội các tân hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Dallin Harris Oaks là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và Henry Bennion Eyring là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Dallin H. Oaks là chủ tịch của nhóm tụng số 12 vị sứ đồ và M. Russell Ballard là quyền chủ tịch nhóm tụng số 12 vị sứ đồ. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các thành viên sau đây trong nhóm tụng số 12 vị sứ đồ. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong, và Ulysses Suarez. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm tụng số 12 vị sứ đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên. Chúng tôi đã giải nhiệm ấn cả L. Whitney Clayton, Enrique R. Falabella, và Richard J. Maines với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền trung ương và trao cho họ thẩm quyền danh dự. Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh em thẩm quyền này và gia đình họ về sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên. Chúng tôi đã giải nhiệm ấn cả L. Todd Budge với tư cách là thầy 70 có thẩm quyền trung ương. Tất cả những ai muốn cảm ơn sự phục vụ của anh ấy, xin giơ tay lên. Chúng tôi đã giải nhiệm các giám trợ Dean M. Davies và W. Christopher Waddell với tư cách là đệ nhất và đệ nhị cố vấn trong giám trợ đoàn chủ tọa. Tất cả những ai muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với anh em này về sự phục vụ tận tụy của họ, xin cho biết. Chúng tôi đã giải nhiệm những người sau đây với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng: Ruben Acosta, Rene R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Asatov, Jose Batala, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carreron, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique DeCaye, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, E. Xavier Espinoza, James E. Evanson, Pastoral F. Fortunato, Sam M. Galvez, Patricio M. Giuffra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, Adolf J. Johansson, Wes Cunningham, Seung-Hoo Koo, Pedro X. Lariel, Johnny L. Liotta, Jose E. Maravilla, Joel Martinez, Joaquim J. Morera, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Norabuena, Ferdinand P. Pangan, Jarius C. Perez, Stephen M. Peterson, J. D. Pimentel, Edvaldo P. Pinto Jr., Alexi V. Samakin, K. David Scott, Rulon F. Stacy, Carl M. Tillman, William R. Titera, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, và William B. Wong. Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Dean M. Davies với tư cách là thầy 70 có thẩm quyền trung ương. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ W. Christopher Waddell để phục vụ với tư cách là đệ nhất cố vấn trong giám trợ đoàn chủ tọa và L. Todd Budge với tư cách là đệ nhị cố vấn trong giám trợ đoàn chủ tọa. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là các thầy 70 có thẩm quyền giáo vụ mới: Lorian P. Balamuema, Jonathan W. Bunker, Enrique R. Mayorga và Constantine Tolomiev. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng và các chức sắc trung ương khác của giáo hội hiện đang được cấu thành. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Ngược lại nếu có, cũng xin giơ tay lên. Những người nào phản đối bất cứ đề nghị tán trợ nào, xin hãy liên lạc chủ tịch giáo khu của họ. Thưa anh chị em, chúng tôi cảm ơn đức tin và những lời cầu nguyện liên tục của anh chị em thay cho các vị lãnh đạo của giáo hội.
The choir will now favor us. Giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Beautiful Savior. Sau bài hát, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả D. Todd Christofferson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau ông sẽ là bài nói chuyện của anh cả Stephen J. Lund, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Niên. Sau đó, anh cả Garrett W. Gong thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Vì lý do cẩn trọng, do ông gần đây có thể đã bị nhiễm COVID-19, anh cả Gong hiện đang ở nhà ngày hôm nay. Ông cảm thấy khỏe, nhưng ông đã thu hình bài nói chuyện của mình. Giờ đây, chúng ta sẽ nghe ca đoàn hát.
Quả là một ca đoàn tuyệt vời hát về đấng cứu rỗi thiêng liêng. Tôi không biết bây giờ ca đoàn bao nhiêu tuổi, nhưng thời đó họ rất đẹp. Và năm 2015, Liên Hiệp Quốc thông qua chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Chương trình được mô tả là một kế hoạch chung vì hòa bình và sự thiên vượng của con người và hành tinh bây giờ và trong tương lai. Chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững bao gồm 17 mục tiêu cần đạt được đến năm 2030, chẳng hạn như xóa nghèo, không còn nạn đói, giáo dục có chất lượng, bình đẳng giới, nước sạch và vệ sinh, và công việc tốt. Khái niệm về sự phát triển bền vững là một khái niệm thú vị và quan trọng. Tuy nhiên, còn cấp bách hơn nữa, chính là cơ hội bao quát hơn về xã hội bền vững. Những điều căn bản nào duy trì một xã hội phồn thịnh, đầy cao hạnh phúc, sự tiến bộ, sự bình an và sự an lạc của người dân? Chúng ta có biến sử thánh thư của ít nhất hai xã hội thiên vượng như vậy. Chúng ta có thể học được điều gì từ chúng. Vào thời xưa, vị tộc trưởng và tiên tri vĩ đại Henoch đã thuyết giảng sự ngay chiến và xây dựng một thành phố gọi là thành phố thánh thiện, tức là Sion. Thánh thư cũng nói rằng Chúa gọi dân Ngài là Sion vì họ đồng một lòng và một trí và sống trong sự ngay chiến, và không có người nào nghèo khó trong số họ. Và Chúa ban phước lành cho xứ ấy, và họ được ban phước lành trên các núi và trên các nơi cao và trở nên phát đạt. Dân cư sống vào thế kỷ thứ nhất và thứ hai ở Tây Bán Cầu được gọi là dân Nephi và dân Lê-min cung cấp một ví dụ nổi bật khác về một xã hội phồn thịnh. Theo sau giáo vụ phi thường của đấng cứu rỗi phục sinh ở giữa họ, họ đã sống theo các lệnh truyền mà họ nhận được từ Chúa của họ và Thượng Đế của họ, và họ tiếp tục nhịn ăn và cầu nguyện, và thường cùng nhau tụ họp để cầu nguyện và nghe lời của Chúa. Và cũng không có những sự ghen tị, xung đột, xáo trộn, tà dâm, dối trá hay sát nhân, dâm nhật nào xảy ra. Và quả thật, chẳng có một dân tộc nào trong tất cả những dân tộc do bàn tay Thượng Đế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này. Các xã hội trong hai ví dụ này được duy trì bởi các phước lành của Thiên Thượng, đến nhờ sự tận tâm gương mẫu đối với hai giáo lệnh lớn. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa và Đức Chúa Trời ngươi. Và ngươi hãy yêu mến kẻ lân cận như mình. Họ vâng lời Thượng Đế trong cuộc sống cá nhân của mình và họ trông nom sự an lạc thể chất và thuộc linh của lẫn nhau. Theo lời trong sách Giáo lý và Giáo ước, đây là những xã hội mà mỗi người đều tìm kiếm làm điều lợi ích cho người lân cận mình và làm mỗi việc với con mắt duy nhất hướng về vinh quang của Thượng Đế. Rồi thay, như sáng nay anh cả Quinnell Cook đã nói, xã hội lý tưởng được mô tả trong sách Bốn Nephi của sách Mạc Môn đã không tồn tại quá hai thế kỷ. Sự bền vững là không đảm bảo, và một xã hội thiên vượng có thể suy tàn theo thời gian nếu nó từ bỏ những đức hạnh chính yếu mà duy trì sự bình an và thiên vượng của mình. Trong trường hợp này, nhưng bầu trước những cám dỗ của quỷ dữ, dân chúng đã bắt đầu phân chia thành nhiều giai cấp, và họ cũng bắt đầu xây dựng các giáo hội riêng cho họ để thử lợi, và bắt đầu chối bỏ giáo hội chân chính của Đấng Kitô. Và chuyện rằng khi 300 năm đã trôi qua, cả hai dân tộc Nephi và Lê-min đều trở nên vô cùng tà ác, chẳng khác chi nhau. Đến cuối thế kỷ tiếp theo, hàng triệu người đã chết trong các cuộc chiến cốt nhục tương tàn, và đất nước một thời từng hòa hợp với nhau của họ chỉ còn là những bộ tộc gây chiến lẫn nhau. Khi suy ngẫm về ví dụ này và những ví dụ khác về những xã hội đã từng thịnh vượng và về sau suy tàn, tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng khi loài người quay mặt lại ý thức trách nhiệm giải trình trước Thượng Đế và thay vào đó bắt đầu tin kề và cánh tay xác thiệt thì tai họa rình rập. tin cậy vào can thai xác thịt, tức là chối bỏ tác giả thiêng liêng của quyền và phẩm giá con người và đặt ưu tiên cao nhất vào của cải, quyền lực và những lời tán tụng của thế gian, trong khi thường mỉa mai và ngược đãi những người tuân theo một tiêu chuẩn khác. Trong khi đó, những người trong các xã hội bền vững tìm cách, như vua Benjamin đã nói, để tăng thêm sự hiểu biết về vinh quang của đấng đã tạo ra họ, hay sự hiểu biết về những điều gì chính đáng và chân thật. Các tổ chức gia đình và tôn giáo đã luôn góp phần quyết định, cung cấp cho cả cá nhân lẫn cộng đồng những đức hạnh mà duy trì một xã hội bền lâu. Được dựa trên thánh thư, những đức hạnh này bao gồm sự liêm chính, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình, lòng trắc ẩn, hôn nhân và sự trung thủy trong hôn nhân, sự tôn trọng người khác và tài sản của người khác, sự phục vụ và sự cần thiết và giá trị của công việc cùng những đức hạnh khác. Biên tập viên độc lập Gerard Baker đã viết một đề mục đạo nam nay trên tờ Wall Street Journal tôn vinh cha của mình, Frederick Baker, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của ông ấy. Ông có phỏng đoán về những lý do cha mình sống lâu như vậy, nhưng rồi đã thêm những suy nghĩ này. Tuy chúng ta đều muốn biết bí mật để sống thọ, nhưng tôi thường cảm thấy chúng ta nên cống hiến nhiều thời gian hơn để tìm hiểu xem điều gì mang lại một cuộc sống tốt đẹp, bất kể thọ hạn của mình. Ở đây tôi nghĩ tôi biết bí mật của cha tôi. Ông từng sống trong một thời kỳ khi cuộc sống được định nghĩa chủ yếu bằng nghĩa vụ chứ không phải là quyền lợi, bằng các trách nhiệm xã hội chứ không phải là đặc quyền cá nhân. Nguyên tắc sống chủ yếu xuyên suốt thế kỷ của ông là ý thức về bổn phận với gia đình, thượng đế và đất nước. Trong một thời kỳ đầy rẫy sự hủy hoại từ những gia đình bị tan vỡ, cha tôi là một người chồng tận tâm với người vợ 46 năm chung sống của mình, một người cha có trách nhiệm đối với 6 đứa con. Ông chưa bao giờ toàn tâm với và quan trọng hơn khi cha mẹ tôi phải gánh chịu bi kịch không thể ngờ tới là cái chết của một người con. Và trong một thời kỳ khi tôn giáo ngày càng trở nên xa lạ, cha tôi sống cả đời là một người công giáo chân thành, với một niềm tin không thể lai chuyển nơi những lời hứa của Đấng Kitô. Quả thật vậy, đôi khi tôi nghĩ ông sống thọ như vậy bởi vì ông đã chuẩn bị kỹ càng cho cái chết hơn bất kỳ ai mà tôi đã gặp. Tôi là một người may mắn, được ban phước với một nền giáo dục tốt, gia đình tuyệt vời của tôi, một vài thành công trong cuộc sống mà tôi không đáng nhận. Nhưng dù tôi có cảm thấy tự hào và biết ơn như thế nào đi nữa, thì cũng không bằng sự tự hào và lòng biết ơn tôi dành cho người đàn ông mà không ồn ào, cũng không phô trương, không mong chờ phần thưởng hay sự công nhận, đã sống cả một thế kỷ nay với những trách nhiệm bốn phần đơn giản và trên hết là những niềm vui của việc sống một cuộc sống đức hạnh. Tầm quan trọng nhận thấy của tôn giáo và đức tin tôn giáo đã suy giảm ở nhiều quốc gia trong những năm gần đây. Ngày càng có nhiều người cho rằng niềm tin nơi và sự trung thành với thượng đế là không cần thiết cho tín liêm chiến đạo đức cả ở cá nhân lẫn xã hội trong thế giới ngày nay. Tôi nghĩ chúng ta đều sẽ đồng ý rằng những người tuyên bố không có niềm tin tôn giáo có thể và thường là những người tốt có đạo đức. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không đồng ý rằng điều này có thể xảy ra mà không có ảnh hưởng của thiên thượng. Tôi đang nói về ánh sáng của Đấng Kitô. Đấng cứu rỗi đã tuyên bố, ta là sự sáng thật soi sáng cho mỗi người sinh ra ở thế gian này. Dù có nhận ra hay không, thì mỗi người nam, người nữ và trẻ em thuộc mọi tín ngưỡng ở mọi nơi, trong mọi thời kỳ đều được ban cho ánh sáng của Đấng Kitô và vì thế đều sở hữu một ý thức về điều đúng và điều sai chúng ta thường gọi là lương tâm. Tuy nhiên, khi sự thấy tự quá chia cắt đức hạnh cá nhân và xã hội khỏi ý thức trách nhiệm giải trình trước thượng đế, thì nó cắt lìa cây khỏi rễ, chỉ dựa vào văn hóa và truyền thống mà thôi, sẽ không đủ để duy trì đức hạnh trong xã hội. Khi một người không có thượng đế nào cao hơn mình và không tìm kiếm lợi ích nào cao cả hơn việc thỏa mãn ham muốn và ý thích cá nhân, thì hậu quả rồi sẽ biểu hiện qua thời gian. Ví dụ, một xã hội mà sự cho phép cá nhân là mối ràng buộc duy nhất đối với hoạt động tình dục là một xã hội đang suy tàn. Việc ngoại tình, tạp hôn, phá thai tùy chọn, sinh con ngoài gia thứ chỉ là một số trái đáng của sự vô đạo đức được công nhận bởi cuộc cách mạng tình dục. Các hậu quả gây đến và chống lại sự bền vững của một xã hội tốt đẹp bao gồm những con số đang gia tăng, các trẻ em được nuôi nấng trong sự nghèo khó và thiếu thốn, ảnh hưởng tích cực của người cha, đôi khi qua nhiều thế hệ. Các phụ nữ một mình gánh vác những trách nhiệm đúng ra phải được chia sẻ, và nền giáo dục thiếu hụt một cách nghiêm trọng bởi vì nhà trường, như các tổ chức khác, được giao nhiệm vụ phải bù đắp những thiếu sót trong gia đình. Thêm vào các bệnh lý xã hội học này là những trường hợp không lường trước được về sự đau lòng và tuyệt vọng cá nhân, sự hủy diệt tinh thần và cảm xúc xảy ra cho cả người lầm lỗi lẫn người vô tội. Nephi tuyên bố, khôn thai cho kẻ nghe theo những lời giáo huấn của người đời và chối bỏ quyền năng của Thượng Đế và ân tư đức Thánh Linh. Khôn thai cho những kẻ run rễ và thức dần vì lẽ thật của Thượng Đế. Ngược lại, sứ điệp đầy niềm vui của chúng ta dành cho con cái chúng ta và cho toàn nhân loại là lẽ thật của Thượng Đế hướng đến một đường lối tốt đẹp hơn, hoặc như Phaolô đã nói, một con đường tốt lành hơn, một đường lối đến sự hạnh phúc cá nhân và sự an lạc cộng đồng bây giờ và sự bình an và niềm vui đời đời mai sau. Lời hoặc lẽ thật của Thượng Đế nói đến các lẽ thật cơ bản cấu thành kế hoạch hạnh phúc của Ngài dành cho con cái Ngài. Các lẽ thật này là Thượng Đế hàng xóm. Ngài là Cha Thiên Thượng của linh hồn chúng ta. Là một biểu hiện của tình yêu thương Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta những lệnh truyền mà dẫn đến niềm vui trọn vẹn cùng với Ngài. Chúa Giêsu Kitô là vị nam tử của Thượng Đế và đấng cứu chuộc của chúng ta. Ngài đã chịu thông khổ và chết để chuộc tội nếu chúng ta hối cải. Ngài đã sống lại từ cái chết, mang lại sự phục sinh cho tất cả nhân loại. Và chúng ta đều sẽ được đứng lên trước mặt Ngài để được phán xét, tức là để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chúng ta. Và năm thứ 9 của chế độ các phán quan trong sách Mạc Môn, vị tiên tri Amma đã từ bỏ chức vị trưởng phán quan để dành trọn thời gian cho việc lãnh đạo giáo hội. Mục đích của ông là để giải quyết vấn đề tính kiêu ngạo, sự ngược đãi và sự tham lam đang gia tăng giữa dân chúng và đặc biệt là trong số các tín hữu của giáo hội. Như anh cả Stephen D. Nadal từng quan sát, quyết định đầy sôi giận của Amma không phải để dành nhiều thời gian hơn cố gắng ban hành và thi hành nhiều luật lệ hơn nhằm chỉnh sửa hành vi của dân ông, nhưng để nói với họ lời của Thượng Đế, để giảng dạy giáo lý nhằm cho sự hiểu biết của họ về kế hoạch cứu chuộc hướng họ thay đổi hành vi của mình. Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm với tư cách là hàng xóm và công dân để đóng góp cho sự bền vững và thành công của xã hội chúng ta đang sống, và chắc chắn là sự phục vụ cơ bản và lao dạy nhất của chúng ta sẽ là giảng dạy và sống bằng cách lẽ thật vốn có trong kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Thượng Đế. Như được bày tỏ trong lời của một bài thánh ca, đức tin của cha ông, chúng con xin yêu, cả bạn lẫn thù trong những chấp tranh, và thuyết giảng cha với tình yêu thương, bằng lời dịu dàng, lối sống đoan trang. Nếu đủ số người trong chúng ta và trong hàng xóm của chúng ta đưa ra các quyết định của mình và hướng cuộc sống của mình theo lẽ thật của Thượng Đế, thì Thế An sẽ đầy rẫy những đức hạnh đạo đức còn có trong mỗi xã hội. Trong tình yêu thương của Ngài, Cha Thiên Thượng của chúng ta đã ban cho con trai độc sinh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta có thể có được cuộc sống đời đời. Chúa Giêsu Kitô không làm việc gì trừ phi có lợi ích cho Thế An. Vì Ngài rất yêu mến Thế An, đến đổi Ngài phải bỏ mạng sống của mình để lôi kéo tất cả loài người đến với Ngài. Vậy nên Ngài không truyền lệnh cho một ai không được hưởng sự cứu rỗi của Ngài. Này phải chăng Ngài phán lớn tiếng với một người nào rằng, hãy tránh xa ta đi. Này tôi nói cho các người hai, không. Trái lại Ngài phán rằng, hỡi tất cả mỗi người ở các nơi tầng cùng của trái đất, hãy đến cùng ta mua sữa và mật mà khỏi phải trả tiền và không cần giá cả. Chúng tôi làm chứng về điều này với một tâm lòng nghiêm trang và tinh thần như mì và trong danh của Chúa Giêsu Kitô.
Chúa không đòi hỏi các em thiếu niên nắm giữ chức tử tế Aaron của chúng ta phải làm mọi điều, nhưng điều Ngài yêu cầu thật vô cùng ấn tượng. Nhiều năm về trước, gia đình nhỏ của chúng tôi trải qua điều mà nhiều gia đình phải đối mặt trong thế giới xa ngã này. Đứa con trai út của chúng tôi, Tanner Christian Lund, đã mắc bệnh ung thư. Cháu là một đứa trẻ đáng kinh ngạc, giống như những đứa trẻ 9 tuổi khác. Cháu vô cùng tinh nghịch và đồng thời có sự nhận thức thuộc linh đầy ấn tượng. Tinh quái mà cũng như thiên thần, nghịch ngợm mà cũng tử tế. Khi cháu còn nhỏ và ngày nào cũng làm chúng tôi bối rối với những trò tai quái của mình, chúng tôi thường tự hỏi khi lớn lên cháu sẽ trở thành vị tiên tri hay là một tên cướp ngân hàng. Dù thế nào đi nữa, dường như là cháu sẽ để lại một dấu ấn trên thế gian này. Và rồi cháu đổ bệnh cực kỳ nặng. Trong vòng 3 năm tiếp theo, nền y học hiện đại phải sử dụng những liệu pháp mạnh, bao gồm 2 lần gây ghép tủy xương và trong thời gian đó, cháu mắc bệnh viêm phổi, làm cho cháu bất tỉnh mỗi tuần phải thở bằng máy. Kỳ diệu thay, cháu hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng rồi căn bệnh, ung thư, tái phát. Không lâu trước khi qua đời, với u xâm chiếm vào xương của Tanner và ngay cả với thuốc giảm đau liều cao, cháu vẫn đau đớn. Cháu hầu như không thể ra khỏi giường. Vào một buổi sáng chủ nhật nọ, mẹ của cháu Kalin đi vào phòng thăm nom cháu trước khi cả nhà đi nhà thờ. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy bằng cách nào đó Tanner đã thay quần áo và đang ngồi ở mép giường. Đau đớn khổ sở để cài nút áo sơ mi, Kalin đến ngồi cạnh cháu. Cô ấy nói, Tanner, con có chắc là con đủ khỏe để đi nhà thờ không? Có lẽ con nên ở nhà nghỉ ngơi hôm nay. Cháu nhìn chăm chăm xuống sàn, cháu là một thầy trợ tế, cháu có một nhóm tập số, và cháu có một sự chỉ định. Dạ, con phải chuyển tiệc thánh hôm nay. Mẹ chắc là một người khác có thể làm việc đó giúp con mà. Tanner nói, đúng vậy. À, nhưng con thấy cách mọi người nhìn con khi con chuyển tiệc thánh. Con nghĩ việc ấy giúp ích cho họ. Thế là Kalin đã giúp cháu cài nút áo và đeo cà vạt cho cháu và hai mẹ con lái xe đến nhà thờ, rõ ràng là một điều gì đó quan trọng sắp xảy ra. Tôi đã đến nhà thờ trước vì có một buổi họp sớm, nên tôi rất ngạc nhiên khi bước vào giao đường và thấy Tanner đang ngồi ở hàng ghế dành cho các thầy trợ tế. Kalin thì thầm với tôi lý do mà cháu ở đó và điều cháu đã nói. Việc ấy giúp ích cho họ. Và thế là tôi quan sát khi các thầy tử tế bước đến bàn tiệc thánh. Cháu phải đứng dựa người vào một thầy trợ tế khác trong lúc các thầy tử tế trao khai bánh cho chúng. Và rồi Tanner lấy bước đến nơi mà cháu được chỉ định và viện tay vào hành ghế cho vững khi mang tiệc thánh đến. Dường như mọi con mắt trong giáo đường đều nhìn cháu, dõi thương từng nỗi vất vả của cháu khi cháu thực hiện phần vụ đơn giản của mình. Bằng cách nào đó, Tanner đang cho thấy một bài giảng thầm lặng. Khi cháu nghiêm trang đi khập khiễng từ hàng ghế này sang hàng ghế nọ, cái đầu chọc của cháu ướt đẫm mồ hôi để đại diện cho đấng cứu rỗi theo cách của các thầy trợ tế. Cơ thể trước đây thường không dễ bị khuất phục của người thầy trợ tế này, nay từ bản thân nó đã bị một chút thương tích, bầm dập và đau đớn, sẵn lòng chịu đựng để phục vụ bằng cách mang những biểu tượng cho sự trực tội của đấng cứu rỗi vào cuộc sống của chúng tôi. Việc nhìn thấy cách mà cháu đã nghĩ về ý nghĩa của việc là một thầy trợ tế đã khiến cho chúng tôi cũng suy nghĩ khác đi về lễ tiệc thánh, về đấng cứu rỗi và về cách thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tử tế. Tôi tự hỏi phép lạ thầm lặng nào đã thôi thúc cháu đáp ứng qua đỗi dũng cảm với lời kêu gọi nhỏ nhẹ, dịu êm vào buổi sáng hôm đó để phục vụ và về sức mạnh và khả năng của tất cả những người trẻ tuổi đang vươn lên của chúng ta khi các em thúc đẩy bằng bản thân hưởng ứng lời kêu gọi của vị tiên tri để gia nhập vào đạo quân của Thượng Đế và tham gia vào công việc cứu rỗi và tôn cao. Mỗi khi một thầy trợ tế cầm một cái khay tiệc thánh, chúng ta nhớ đến câu chuyện thiêng liêng về bữa tối cuối cùng, về vườn Gethsemane, đồi sọ và ngôi mộ trong vườn, khi đấng cứu rỗi phán cùng các sứ đồ của Ngài. Hãy làm sự này để nhờ đến ta. Ngài cũng phán bảo, qua các thời đại cũng mỗi người chúng ta, Ngài đang nói về phép lạ vô tận mà Ngài sẽ cung ứng khi các thầy trợ tế, thầy giảng và thầy tử tế mang đến những biểu tượng của Ngài và mời gọi các con cái Ngài chấp nhận ân tứ trục tội của Ngài. Mọi biểu tượng trong lễ tiệc thánh đều hướng chúng ta đến ân tứ đó. Chúng ta ngẫm nghĩ về bánh mà Ngài đã từng bày ra và bánh mà giờ đây đến lượt các thầy tử tế trước mặt chúng ta đang bày ra. Chúng ta nghĩ về ý nghĩa của nước mà đã được thánh hóa khi xưa và bây giờ, trong lúc những lời ban phước tiệc thánh đó phát ra từ miệng của các thầy tử tế trẻ tuổi đi vào tấm lòng chúng ta và vang lên đến thiên thượng, tái lập các giao ước mà kết nối chúng ta với chính quyền năng của cứu rỗi của Đấng Kitô. Chúng ta có thể nghĩ về ý nghĩa của việc một thầy trợ tế mang các biểu tượng thiêng liêng đến cho mình, đứng đợi giống như Chúa Giêsu sẽ làm nếu Ngài ở đó, để mời cất lấy những gánh nặng và nỗi đau của chúng ta. May mắn thay, những em thiếu niên và thiếu nữ không phải bị đau ốm, thì mời khám phá ra niềm vui và mục đích trong việc phục vụ đấng cứu rỗi. Nên cả David Benner đã dạy dành để phát triển và trở nên giống như những người truyền giáo, thì chúng ta cần làm điều mà những người truyền giáo làm, và rồi từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, chúng ta có thể dần dần trở thành người truyền giáo mà đấng cứu rỗi kỳ vọng. Tương tự, nếu chúng ta mong muốn được trở nên giống như Chúa Giê-xu, thì chúng ta nên làm điều mà Chúa Giê-xu làm. Và trong một câu thánh thư đầy ấn tượng, Chúa giải thích công việc mà Ngài làm. Ngài nói rằng, vì này, đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Sứ mệnh của đấng cứu rỗi luôn luôn và mãi mãi là phục vụ cha Ngài bằng cách phục vụ con cái của Thượng Đế. Và cách chắc chắn nhất để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này là cùng với đấng Kitô giúp đỡ những người khác. Đây là lễ thật giản dị và đã soi dẫn cho chương trình trẻ em và giới trẻ. Mọi sinh hoạt trong chương trình trẻ em và giới trẻ và những điều được giảng dạy trong đó đều là về việc giúp những người trẻ tuổi trở nên giống như Chúa Giê-xu bằng cách tham gia cùng Ngài trong công việc cứu rỗi và tôn cao của Ngài. Chương trình trẻ em và giới trẻ là một công cụ để giúp mỗi em trong hội thiếu nhi và giới trẻ có thể lớn lên trong vai trò môn đồ và có một sự hiểu biết để đức tin về con đường hạnh phúc là như thế nào. Các em có thể đến tham gia và khao khát đến được các chặng đường chân và những biển chỉ dẫn trên con đường giao ước. Là khi các em được báp têm và xác nhận với ân tứ Đức Thánh Linh và rồi mau chóng được thuộc vào các nhóm tục số và các lớp học hội thiếu nữ, nơi các em sẽ cảm thấy niềm vui của việc giúp đỡ những người khác qua một loạt các hành động phục vụ giống như đấng Kitô. Các em sẽ lập các mục tiêu lớn và nhỏ mà sẽ mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của các em và giúp các em khi trở nên giống như đấng cứu rỗi hơn. Các đại hội cổ vũ sức mạnh của giới trẻ cùng tạp chí cùng tên, tạp chí bạn hữu và ứng dụng Gospel Living sẽ giúp các em tập trung đi tìm niềm vui nơi đấng Kitô. Các em sẽ thấy trước các phước lành của việc đó, của việc có được giấy giới thiệu đi đền thờ, sử dụng có giới hạn và cảm nhận tinh thần Eli qua ảnh hưởng của Đức Thánh Linh khi làm công việc đền thờ và lịch sử gia đình. Các em sẽ được chỉ dẫn nhờ các phước lành tộc trưởng. Cuối cùng các em sẽ thấy chính mình chuẩn bị đi đến nhà thờ để được làm lễ thiên ân với quyền năng và tìm thấy niềm vui ở đó khi các em được kết nối vĩnh viễn với gia đình mình cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Trước sóng gió của cơn đại dịch và thiên tai, việc mang lại lời hứa trọn vẹn của chương trình mới, trẻ em và giới trẻ vẫn còn dang dở và cần gấp rút triển khai. Giới trẻ của chúng ta không thể đợi thế gian tự nó sửa đổi chính nó. Trước khi các em biết đến đấng cứu rỗi, một vài em đang chọn những gì mà các em sẽ không chọn nếu chúng hiểu được danh tính thật sự của chúng và của Ngài. Và vì vậy, lời rục rã từ các đạo quân của Chúa trong khóa huấn luyện định mệnh là mỗi người một tay. Thưa các bậc cha mẹ, con trai của anh chị em cần anh chị em nhiệt tình ủng hộ chúng bấy giờ giống như các anh chị em đã luôn ủng hộ chúng trong quá khứ, thì chúng có ít điều quan trọng phải bận tâm hơn như các huy hiệu cài áo. Thưa các bậc cha mẹ, các vị lãnh đạo chức tử tế và hội thiếu nữ, nếu giới trẻ của anh chị em đang gặp khó khăn, thì chương trình trẻ em và giới trẻ sẽ mang chúng đến với đấng cứu rỗi và đấng cứu rỗi sẽ cho chúng sự bình an. Hỡi các em trong chủ tịch toàn, nhóm tập số và lớp học, hãy bước lên và đảm nhận vị trí xứng đáng của các em trong công việc của Chúa. Thưa các vị giảm trợ, hãy sử dụng các chìa khóa chức tử tế để làm việc sát sao với các em chủ tịch nhóm tập số và các nhóm tập số của các anh em và tiểu giáo khu của các anh em sẽ thay đổi mãi mãi. Và với các em thuộc thế hệ đáng vươn lên, tôi làm chứng chắc chắn rằng các em là các con trai và con gái yêu dấu của Thượng Đế và Ngài có một công việc cho các em làm. Khi các em nỗ lực hết sức phục vụ trong những sự chỉ định của mình với cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh, các em sẽ biết yêu thương Thượng Đế và tôn giữ các giáo ước của mình, cùng tin cậy chức tử tế của Ngài, trong khi lao nhọc để ban phước cho những người khác, bắt đầu từ trong chính nhà của mình. Tôi cầu nguyện rằng các em sẽ phấn đấu với nỗ lực để xứng đáng gấp đôi trong thời gian này để phục vụ, thực hành đức tin hối cải và cải thiện mỗi ngày để xứng đáng nhận các phước lành đền thờ và niềm vui lâu dài mà chỉ đến qua phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tôi cầu nguyện rằng các em sẽ chuẩn bị để cuối cùng trở thành những người truyền giáo, chuyên tâm những người chồng hoặc người vợ chung thủy, người cha hoặc người mẹ nhân từ như đã được hứa bằng cách làm một môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Cầu xin cho các em chuẩn bị thế gian cho ngày tái sinh của đấng cứu rỗi bằng cách mời tất cả mọi người đến cùng đấng Kitô và tiếp nhận các phước lành của sự trực tội của Ngài trong nhân danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thưa các anh chị em, gần đây tôi đã cử hành một buổi lễ gắn bó trong đền thờ, tuân theo các hướng dẫn về COVID-19. Cô dâu và chú rể, cả hai đều là những người truyền giáo trung tín đã được giải nhiệm, cùng cha mẹ và tất cả anh chị em của họ đã có mặt. Cô dâu là người thứ 9 trong 10 người con. 9 anh chị em của cô ấy ngồi theo thứ tự, từ lớn đến nhỏ tuổi nhất, và tất nhiên là có giữ khoảng cách xã hội. Gia đình này đã cố gắng làm những người hàng xóm tốt ở bất cứ nơi nào họ sống. Tuy nhiên, một cộng đồng đã không chào đón họ, bởi vì gia đình họ là những tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Họ đã làm mọi thứ để kết bạn ở trường, để đóng góp và được chấp nhận, nhưng không thành công. Họ đã cầu nguyện liên tục để những người khác trở nên mềm lòng. Một đêm nọ, họ cảm thấy rằng lời cầu nguyện của mình đã được đáp ứng, mặc dù trong một cách rất bất ngờ, nhà của họ đã bị thiêu rụi. Nhưng vụ cháy đó đã làm mềm lòng những người hàng xóm của họ. Những người hàng xóm của họ và trường học địa phương đã quyên góp các vật dụng và nhu yếu phẩm cần thiết cho họ vì họ đã mất tất cả. Lòng tử tế dẫn đến sự thấu hiểu. Đó không phải là cách mà gia đình họ hy vọng hoặc trông đợi để những lời cầu nguyện của mình được đáp ứng. Tuy nhiên, họ biết ơn vì những điều họ học được qua những kinh nghiệm khó khăn và sự đáp ứng bất ngờ cho những lời cầu nguyện chân thành của mình. Thật vậy, với những ai có lòng trung tín và mắt để thấy, thì tấm lòng thương xót dịu dàng của Chúa được biểu lộ giữa các thử thách của cuộc sống. Sự hy sinh và vượt qua những thử thách một cách trung tín sẽ mang lại các phước lành từ thiên thượng. Trong cuộc sống trần thế này, chúng ta có thể mất đi hoặc chờ đợi một số thứ trong một thời gian, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ tìm được điều quan trọng nhất. Đó là lời hứa của Ngài. Bản tuyên ngôn kỷ niệm 200 năm vào năm 2020 của chúng ta bắt đầu với lời hứa toàn diện sâu sắc rằng Thượng Đế yêu thương con cái của Ngài ở mọi quốc gia trên thế giới. Đối với mỗi người chúng ta thuộc mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc, Thượng Đế đã hứa, giao ước và mời gọi chúng ta đến để dự phần vào niềm vui và lòng nhân từ dồi dào của Ngài. Tình yêu thương của Thượng Đế cho tất cả mọi người được khẳng định trong suốt Thánh Thư. Tình yêu thương đó bao gồm các giao ước Abraham, sự quy tụ những con cái đã bị phân tán của Ngài và kế hoạch hạnh phúc của Ngài. Trong ngôi nhà của Đức Tin không có người xa lạ, người ngoại quốc, người giàu và kẻ nghèo, hay người ngoài nào khác. Với tư cách là những người đồng quốc với các thánh đồ, chúng ta được mời gọi để thay đổi thế giới ngày một tốt hơn, từ bên trong ra, từng người một, từng gia đình một, từng khu phố một. Điều này xảy ra khi chúng ta sống theo và chia sẻ phúc âm. Vào đầu gian kỳ này, tiên tri Joseph đã nhận được một lời tiên tri rằng Cha Thiên Thượng muốn mọi người ở khắp nơi khám phá tình yêu thương của Thượng Đế và kinh nghiệm được quyền năng của Ngài để thay đổi và phát triển. Lời tiên tri đó đã được tiếp nhận tại ngôi nhà bằng gỗ của gia đình Smith ở Palmyra, New York. Phòng ngủ ở tầng 2 này có cùng không gian 5,5 x 9 x 3 mét, là nơi Moroni, với tư cách là một sứ giả vinh quang từ Thượng Đế, đã hiện đến với thiếu niên Joseph vào buổi tối ngày 21 tháng 9 năm 1823. Tiên tri Joseph kể lại, Moroni đã nói Thượng Đế có một công việc giao cho tôi thực hiện, và sau này tên tôi sẽ được mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ nhắc nhở tới như điều thiện hoặc điều ác. Ông nói rằng có một quyển sách đã được chôn giấu, rằng sách ấy chứa đựng phúc âm trọn vẹn vĩnh viễn. Chúng ta tạm ngừng ở đây. Chúng ta thờ phượng Thượng Đế, Đức Chúa Cha vĩnh cửu và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải là tiên tri Joseph hoặc bất kỳ con người trần tục nào khác. Tuy nhiên, hãy xem xét những lời tiên tri của Thượng Đế ban cho các tôi tớ của Ngài. Tất cả đều được ứng nghiệm, một số sớm hơn, một số muộn hơn. Khi nghe theo tinh thần tiên tri của Chúa, chúng ta, theo cách riêng của mình, có thể trở thành một phần sự ứng nghiệm của những lời tiên tri và lời hứa của Ngài, một phần của phúc âm để ban phước cho thế gian. Vào năm 1823, Joseph là một thiếu niên vô danh 17 tuổi, sống trong một ngôi làng ít người biết đến, trong một quốc gia mới độc lập. Trừ phi đó là sự thật, làm thế nào ông có thể tưởng tượng để nói rằng mình sẽ là một công cụ trong công việc của Thượng Đế và phiên dịch bằng quyền năng và ân tứ của Thượng Đế những thánh thư thiêng liêng mà sẽ được biết đến ở khắp nơi. Nhưng vì đó là sự thật, anh chị em và tôi có thể chứng kiến lời tiên tri đó đang được ứng nghiệm và ngay cả chúng ta cũng được mời để giúp thực hiện lời tiên tri ấy. Thưa các anh chị em, mỗi người chúng ta đang tham dự Đại hội Trung ương tháng 10 năm 2020 này đều thuộc các quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ được nói đến trong lời tiên tri này. Ngày nay, các tín hữu của giáo hội sống trên 196 quốc gia và lãnh thổ, với 3.446 giáo khu thuộc giáo hội trên 90 quốc gia và lãnh thổ ấy. Chúng ta tiêu biểu cho sự vững mạnh của giáo hội ở những nơi này. Vào năm 1823, ai có thể tưởng tượng được rằng vào năm 2020 sẽ có 3 quốc gia với hơn 1 triệu tín hữu của giáo hội này là Hoa Kỳ, Mexico và Brazil, hoặc 23 quốc gia với hơn 100.000 tín hữu của giáo hội, 3 ở Bắc Mỹ, 14 ở Trung và Nam Mỹ, 1 ở châu Âu, 4 ở châu Á và 1 ở châu Phi. Chủ tịch Nelson gọi sách Mặc Môn là một phép màu kỳ diệu. Các nhân chứng của sách này đã làm chứng, xin cáo chi cùng tất cả các quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Ngày nay, Đại hội Trung ương được cung cấp trong 100 ngôn ngữ. Chủ tịch Nelson đã làm chứng về Chúa Giêsu Kitô và phúc âm phục hồi của Ngài trên 138 quốc gia và sẽ còn nhiều hơn nữa. Bắt đầu với 5.000 bản in của ấn bản sách Mặc Môn đầu tiên vào năm 1830, khoảng 192 triệu bản in của một phần hoặc toàn bộ sách Mặc Môn đã được xuất bản trong 112 ngôn ngữ. Chúng cũng có sẵn rộng rãi dưới dạng kỹ thuật số. Các bản dịch sách Mặc Môn hiện tại bao gồm hầu hết 23 ngôn ngữ trên thế giới mà được ít nhất 50 triệu người sử dụng, tổng hợp là ngôn ngữ bản xứ của khoảng 4,1 tỷ người. Mỗi người chúng ta được mời tham gia vào những việc nhỏ nhặt và tầm thường mà giúp biến những việc lớn thành hiện thực. Ví dụ, tại một đại hội giáo khu ở Monroe, Utah, tôi đã hỏi xem có bao nhiêu người đã phục vụ truyền giáo. Hầu như ai cũng giơ tay lên. Trong những năm gần đây, từ giáo khu đó, 564 người truyền giáo đã phục vụ ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và trên 53 quốc gia, trên mọi lục địa, ngoại trừ Nam Cực. Nói về Nam Cực, ngay cả tại Ushuaia, ở cực nam của Argentina, tôi đã thấy lời tiên tri đang được ứng nghiệm khi những người truyền giáo của chúng ta chia sẻ phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô ở một nơi gọi là nơi tận cùng thế giới. Bức tranh được tạo thành từ bìa của 4 quyển trong tuyển tập Saints mô tả một cách nhìn toàn diện về kết quả của việc sống theo phúc âm của các thánh hữu trung tín ở khắp nơi. Lịch sử giáo hội của chúng ta được đặt nơi chứng ngôn cá nhân và hành trình trong phúc âm của mỗi tín hữu, bao gồm cả Mary Whitmer, một chị trung tín mà Moroni đã cho thấy các bản khắc của sách Mặc Môn. Vào tháng 1 năm 2021, 3 tạp chí mới của giáo hội trên toàn cầu, Bạn Hữu, Cổ Vũ Sức Mạnh cho Giới Trẻ và Leo Hona mời gọi tất cả mọi người đến tham gia và chia sẻ trong cộng đồng đức tin toàn cầu của chúng ta. Thưa anh chị em, khi gia tăng đức tin của mình nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô, sống theo các lẽ thật của phúc âm phục hồi và tiếp nhận những giao ước thiêng liêng, cùng học hỏi, suy ngẫm và chia sẻ về sự phục hồi liên tục, thì chúng ta đang tham gia vào việc làm ứng nghiệm lời tiên tri. Chúng ta đang thay đổi thế gian và chính bản thân mình trong một khuôn mẫu phúc âm mà sẽ ban phước cho mọi người ở khắp nơi. Một chị người châu Phi nói, sự phục vụ trong chức tư tế của chồng tôi giúp cho anh ấy trở nên kiên nhẫn và tử tế hơn. Và tôi đang trở thành một người vợ và người mẹ tốt hơn. Một nhà tư vấn kinh doanh quốc tế được kính nể ở Trung Mỹ nói rằng, trước khi biết về phúc âm phục hồi của Thượng Đế, ông sống lang thang không mục đích trên đường phố. Giờ đây, ông và gia đình mình đã tìm được danh tính, mục đích và sức mạnh. Một thiếu niên ở Nam Mỹ nuôi gà và bán trứng để giúp mua cửa sổ cho căn nhà mà gia đình em ấy đang xây dựng. Em ấy trả tiền tập phân trước. Em ấy thực sự sẽ thấy được các cửa sổ trên trời mở ra. Tại khu vực Four Corners ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ, một gia đình người Mỹ da đỏ trồng một đóa hoa hồng tuyệt đẹp để trổ hoa trên sa mạc, như một biểu tượng của đức tin nơi phúc âm và sự tự lực. Sống sót sau một cuộc nội chiến khốc liệt, một người anh em ở Đông Nam Á tuyệt vọng nghĩ rằng cuộc sống không còn ý nghĩa. Anh ấy tìm được niềm hy vọng sau khi nằm mơ thấy một người bạn cùng lớp năm xưa đang cầm một cái khay tiệc thánh và làm chứng về các giáo lễ cứu rỗi và sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Cha Thiên Thượng mời gọi chúng ta ở khắp nơi để cảm nhận tình thương yêu của Ngài, để học hỏi và phát triển qua giáo dục, công việc hợp pháp, sự phục vụ để giúp trở nên tự lực, cùng các khuôn mẫu tốt đẹp và hạnh phúc được tìm thấy trong giáo hội phục hồi của Ngài. Khi tin cậy nơi Thượng Đế, đôi khi qua việc cầu xin trong những thời điểm đen tối, cô đơn và bấp bênh nhất của mình, chúng ta hiểu được rằng Ngài biết chúng ta rõ hơn và yêu thương chúng ta nhiều hơn là chính bản thân chúng ta nữa. Đây là lý do tại sao chúng ta cần sự giúp đỡ của Thượng Đế để tạo ra công lý, công bằng, bình đẳng và bình an lâu dài trong gia đình và cộng đồng. Chúng ta có được một câu chuyện và thuộc về một nơi chân thực, sâu sắc nhất khi cảm nhận được tình yêu thương cứu chuộc của Thượng Đế, tìm kiếm ân điển và phép lạ qua sự chuộc tội của vị nam tử của Ngài, thiết lập các mối quan hệ lâu dài qua các giao ước thiêng liêng. Lòng tốt và sự khôn ngoan tôn giáo là rất cần thiết trong thế giới lộn xộn, ồn ào và ô nhiễm ngày nay. Có cách nào khác nữa để chúng ta có thể làm mới, soi dẫn và gây dựng tinh thần con người chăng? Việc trồng cây ở Haiti chỉ là một ví dụ về việc người ta cùng nhau hợp lại để làm điều thiện. Cộng đồng địa phương bao gồm 1.800 tín hữu của giáo hội đã tụ họp lại để trồng gần 25.000 cây. Dự án trồng rừng kéo dài nhiều năm này đã trồng hơn 121.000 cây và dự tính sẽ trồng thêm hàng chục nghìn cây nữa. Nỗ lực đoàn kết này giúp đem lại bóng râm, bảo tồn đất và giảm bớt lũ lụt trong tương lai. Nó làm đẹp các khu dân cư, gây dựng cộng đồng, mang lại thức ăn và nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu anh chị em hỏi những người Haiti xem ai sẽ thu hoạch trái từ những cây này thì họ sẽ nói bất kỳ ai đang đói. Khoảng 80% dân số thế giới theo tôn giáo. Các cộng đồng tôn giáo sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu lập tức sau các trận thiên tai cũng như các nhu cầu thường xuyên về thực phẩm, nơi ở, giáo dục và học vấn. Trên khắp thế giới, các tín hữu, bạn bè và giáo hội của chúng ta giúp đỡ các cộng đồng hỗ trợ những người tị nạn và cung cấp nước, vệ sinh, hỗ trợ người khuyết tật, chăm sóc thị lực, từng người một, từng ngôi làng một, từng cái cây một. Ở khắp nơi, chúng ta cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt và những công dân tốt để cống hiến cho khu dân cư và xã hội của mình, kể cả việc đóng góp thông qua hội từ thiện thánh hỗi ngày sau. Thượng Đế ban cho chúng ta quyền tự quyết về mặt đạo đức và trách nhiệm về mặt đạo đức. Chúa tiên phán, ta lấy Đức Chúa Trời làm cho các ngươi được tự do, vậy nên các ngươi thật sự được tự do. Khi tuyên bố sự tự do cho những kẻ bị giam cầm, Chúa hứa rằng sự chuộc tội và con đường phúc âm của Ngài có thể cắt đứt các dây trói buộc về mặt vật chất lẫn tinh thần. Sự cứu chuộc tự do này còn được nhân từ ban cho những người đã qua đời. Cách đây nhiều năm, một vị linh mục đã nói với tôi rằng ông đang nghiên cứu về lối thực hành làm phép báp têm cho người chết của các thánh hữu ngày sau. Ông nhận xét, dường như là điều công bình rằng Thượng Đế sẽ ban cho mọi người một cơ hội để chịu phép báp têm, bất kể họ sống khi nào và ở đâu, ngoại trừ các trẻ nhỏ, vì chúng sống trong đấng Kitô. Sứ đồ Phaolô có nói về việc người chết chờ để được nhận phép báp têm và sự phục sinh. Các giáo lễ làm thay trong đền thờ hứa với tất cả các quốc gia, sắc tộc và sắc ngữ rằng không một ai phải làm nô lệ cho sự chết, ngục giới hoặc mộ phần. Khi chúng ta tìm kiếm Thượng Đế, đôi khi sự đáp ứng bất ngờ cho những lời cầu nguyện mang chúng ta ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn, mang chúng ta đến với cộng đồng, xua đuổi bóng tối ra khỏi tâm hồn chúng ta và dẫn dắt chúng ta đi tìm nơi nương tựa về mặt thuộc linh trong sự nhân từ của các giao ước và tình thương yêu lâu dài của Ngài. Những điều vĩ đại thường bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt, nhưng các phép lạ của Thượng Đế vẫn xuất hiện hàng ngày. Chúng ta biết ơn biết bao về ân tứ thiêng liêng của Đức Thánh Linh, sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và các giáo lý, giáo lễ và giao ước đã được mặc khải của Ngài. Cầu xin cho chúng ta vui vẻ chấp nhận lời hứa và các phước lành được tiên tri của Thượng Đế ở tất cả các quốc gia, sắc tộc và sắc ngữ. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng ca đoàn hát bài Go Forth with Faith. Sau bài hát, chúng ta sẽ được hân hạnh được nghe bài nói chuyện của giám trưởng W. Christopher Waddell, người vừa được tán trợ với tư cách là đệ nhất cố vấn trong giám trưởng đoàn chủ tọa. Tiếp theo ông sẽ là bài nói chuyện của anh cả Matthew S. Holland và William K. Jackson thuộc nhóm túc số Thầy 70. Đây là phiên họp chiều thứ Bảy của Đại hội Trung ương Bán Niên kỳ thứ 190 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Kitô.
Prior to travel restrictions
caused by việc chuẩn bị về mặt vật chất, chúng ta có thể đối phó với những thử thách của cuộc sống với sự tin tưởng nhiều hơn. Trước khi những hạn chế du lịch vì đại dịch hiện nay, tôi đang trên đường trở về từ một chỉ định ở nước ngoài và do trục trặc đối với lịch bay nên một điểm dừng của tôi rơi vào ngày Chủ nhật. Tôi đã có đủ thời gian để tham dự một buổi lễ tiệc thánh ở địa phương, nơi mà tôi có thể chia sẻ một sứ điệp ngắn. Sau buổi lễ, một thầy trợ tế nhiệt tình lại gần tôi và hỏi liệu tôi có biết Chủ tịch Nelson không, và tôi đã bao giờ có cơ hội bắt tay ông chưa. Tôi đáp rằng tôi có biết ông, rằng tôi đã bắt tay ông, và tôi đã có cơ hội đại họp với Chủ tịch Nelson và các cố vấn của ông mỗi tuần hai lần. Người thầy trợ tế trẻ tuổi này giơ hai tay lên trời và thốt lên, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Thưa anh chị em, tôi có thể không giơ hai tay lên trời và họ reo, nhưng tôi mãi mãi biết ơn về vị tiên tri tại thế và sự hướng dẫn mà chúng ta nhận được từ các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, đặc biệt là trong những thời kỳ khó khăn. Từ lúc khởi thủy, Chúa đã cung ứng sự hướng dẫn để giúp dân Ngài chuẩn bị về phần thuộc linh và vật chất để đối phó với những tai họa mà Ngài biết sẽ đến. Những tai họa này có thể là riêng tư hay nói chung trong thiên nhiên, nhưng hướng dẫn của Chúa sẽ mang đến sự bảo vệ và hỗ trợ đến mức chúng ta chú tâm lắng nghe và làm theo lời khuyên bảo của Ngài. Một tấm gương tuyệt vời được cho thấy trong một câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký mà trong đó chúng ta học về Joseph ở Ai Cập và lời giải thích đầy soi dẫn về giấc mơ của Pharaoh. Và Joseph tâu cùng Pharaoh rằng, Đức Chúa Trời mát cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật. Nhưng 7 năm đó lại liên tiếp 7 năm đói kém. Dân bản xứ đều sẽ quên sự dư dật đó. Aaron lắng nghe Joseph đáp ứng những điều Thượng Đế chỉ cho ông thấy. Trong giấc, chiêm bao và ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra. Thánh thư ghi lại, trong 7 năm được mùa dư dật, đất xanh sản ra đầy dẫy. Joseph bàn thâu góp hết thải lương thực của 7 năm đó. Vậy, Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều, như các nơi bờ biển, cho đến đổi người ta đếm không được, bị đầy dẫy vô số. Ngay khi 7 năm dồi dào trôi qua, chúng ta được cho biết là 7 năm đói kém khởi đến, y như lời Joseph đã bàn trước. Các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ai Cập lại có bánh. Ngày nay, chúng ta được phước để được dẫn dắt bởi một vị tiên tri là những người hiểu là điều cần thiết để chúng ta chuẩn bị chống lại những tai họa sẽ đến, và là những người cũng nhận thấy các hạn chế hoặc giới hạn mà chúng ta có thể gặp phải trong khi cố gắng tuân theo lời khuyên bảo của họ. Chúng ta hiểu rõ ảnh hưởng của COVID-19, cũng như những thảm họa thiên nhiên tàn phá khác, đều không hề vì nể ai, không bị giới hạn bởi những ranh giới về chủng tộc, xã hội và tôn giáo trên mọi lục địa. Công việc làm bị mất và thu nhập giảm khi cơ hội làm việc bị ảnh hưởng bởi việc sa thải nhân viên và sức lao động chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những khó khăn về sức khỏe và luật pháp. Đối với tất cả những ai đang bị ảnh hưởng, chúng ta bày tỏ lòng thông cảm và mối quan tâm đối với hoàn cảnh của anh chị em, cũng như tin chắc rằng những ngày tốt đẹp hơn đang chờ đón phía trước. Anh chị em được phước có các vị giám trở và chủ tịch chi nhánh là những người tìm đến các tín hữu trong giáo đoàn của họ, có nhu cầu về vật chất và có công cụ và nguồn lực mà có thể giúp anh chị em tạo lập lại cuộc sống và bắt đầu con đường tự lực trong khi áp dụng các nguyên tắc chuẩn bị. Trong hoàn cảnh hiện nay, với một đại dịch mà đã phá toàn bộ nền kinh tế và cuộc sống cá nhân, thật là mâu thuẫn với một đấng cứu rỗi để lòng trắc ẩn, để bỏ qua thực tế là nhiều người đang gặp khó khăn và yêu cầu họ phải bắt đầu dự trữ thức ăn và tiền bạc cho tương lai. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta nên vĩnh viễn bỏ qua các nguyên tắc chuẩn bị. Chỉ có điều là các nguyên tắc này cần được áp dụng một cách sáng suốt và có trật tự để trong tương lai chúng ta có thể nói lại có bánh. Chúa không kỳ vọng chúng ta phải làm nhiều hơn chúng ta có thể làm, nhưng Ngài kỳ vọng chúng ta làm điều mà chúng ta có thể làm khi chúng ta có thể làm điều đó. Chủ tịch Nelson nhắc nhở chúng ta trong Đại hội Trung ương kỳ trước, Chúa yêu thích nỗ lực. Các vị lãnh đạo giáo hội thường khuyên khích các tín hữu chuẩn bị để đối phó với nghịch cảnh trong cuộc sống bằng cách có một kho dự trữ thực phẩm và nước uống cần thiết và một chút tiền tiết kiệm. Đồng thời, chúng ta được khuyên khích nên khôn ngoan và đừng thái quá trong nỗ lực của mình để thiết lập kho dự trữ ở nhà và dành dụng tiền bạc. Một nguồn tài liệu có tựa đề Tài chính cá nhân để tự lực cánh sinh, xuất bản năm 2017 và hiện có sẵn trên trang web của giáo hội bằng 36 ngôn ngữ, bắt đầu với một sứ điệp từ đệ nhất chủ tịch đoàn như sau. Chúa đã tuyên phán, và mục đích của ta là lo liệu cho các thánh hữu của ta. Điều mặc khải này sẽ là một lời hứa từ Chúa rằng Ngài sẽ cung cấp các phước lành vật chất và mở cánh cửa cho sự tự lực cánh sinh. Việc chấp nhận và sống theo các nguyên tắc này sẽ làm cho anh chị em có khả năng nhiều hơn để nhận được các phước lành vật chất mà Chúa đã hứa. Chúng tôi mời anh chị em hãy siêng năng học hỏi và áp dụng các nguyên tắc này và dạy cho mỗi người trong gia đình mình. Khi các anh chị em làm như vậy, cuộc sống của các anh chị em sẽ được ban phước bởi vì các anh chị em là con của Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài yêu thương các anh chị em và không bao giờ bỏ rơi anh chị em. Ngài biết anh chị em và sẵn sàng ban cho anh chị em các phước lành thuộc linh và vật chất của sự tự lực cánh sinh. Nguồn tài liệu này bao gồm các chương tập trung vào cách tạo lập và sống theo phạm vi một ngân sách, bảo vệ gia đình anh chị em khỏi những khó khăn, xử lý sự khủng hoảng tài chính và đầu tư vào tương lai, và có sẵn cho mỗi người trên trang web của giáo hội hoặc các vị lãnh đạo địa phương của anh chị em. Khi xem xét nguyên tắc chuẩn bị này, chúng ta có thể nhìn lại Joseph ở Ai Cập để được soi dẫn. Việc biết được điều gì sẽ xảy ra sẽ không đủ để lo liệu cho họ trong những năm đói kém mà không có sự hy sinh nào đó trong những năm dư dả. Thay vì tiêu thụ hết tất cả những gì thần dân của Pharaoh có thể làm ra, họ đã thiết lập và tuân theo những giới hạn cung cấp đủ cho những nhu cầu cấp bách cũng như những nhu cầu tương lai của họ. Họ không biết hết được là thời kỳ thử thách sẽ đến. Họ đã phải hành động và nhờ nỗ lực của họ nên lại có bánh. Điều này dẫn đến một câu hỏi quan trọng. Vậy thì điều gì nữa? Một nơi tốt để bắt đầu là hiểu rằng tất cả mọi sự việc đều thuộc phần linh đối với Chúa và Ngài chưa bao giờ ban cho chúng ta một luật pháp nào thuộc về thế tục. Vậy mọi sự việc đều hướng tới Chúa Giêsu Kitô là nền tảng mà trên đó chúng ta cần phải thiết lập ngay cả sự chuẩn bị của mình về mặt vật chất. Để được chuẩn bị và tự lực về mặt vật chất có nghĩa là tin tưởng rằng nhờ ân điển hoặc quyền năng làm cho có khả năng của Chúa Giêsu Kitô và nỗ lực của bản thân, chúng ta có thể đạt được tất cả các nhu cầu cần thiết về mặt thuộc linh và vật chất của cuộc sống mà chúng ta cần phải có cho bản thân và gia đình mình. Các khía cạnh khác của nền tảng thuộc linh cho sự chuẩn bị về mặt vật chất cũng có hành động một cách sáng suốt và có trật tự. Nó có nghĩa là tích lũy dần dần kho dự trữ thực phẩm và tiện tiết kiệm trong nhiều năm. Và thứ hai, chấp nhận những phương tiện nhỏ nhặt tầm thường, tức là biểu lộ về đức tin rằng Chúa sẽ làm vinh hiển những nỗ lực nhỏ bé nhưng kiên định của chúng ta. Khi đã thiết lập một nền tảng thuộc linh, thì sau đó chúng ta có thể áp dụng thành công hai yếu tố quan trọng của sự chuẩn bị về mặt vật chất, quản lý tài chính và kho dự trữ ở nhà. Các nguyên tắc then chốt để quản lý tài chính của anh chị em một cách thích hợp gồm có đóng tiền thập phân và các của lễ, giảm bớt và tránh nợ nần đến mức có thể được, chuẩn bị và sống trong phạm vi một ngân sách và dành dụng cho tương lai. Các nguyên tắc đối với kho dự trữ ở nhà gồm có dự trữ thực phẩm, dự trữ nước uống ở nơi nào có thể, cũng như các nhu yếu phẩm khác, tùy theo nhu cầu của cá nhân và gia đình. Tất cả là vì nhà kho tốt nhất là nhà của chúng ta mà sẽ trở thành nơi dễ tiếp cận nhất trong những lúc khó khăn. Khi chúng ta chấp nhận các nguyên tắc thuộc linh và tìm kiếm sự soi dẫn từ Chúa về cách để áp dụng hữu hiệu nhất các nguyên tắc chuẩn bị về mặt vật chất trong hoàn cảnh cá nhân và gia đình, thì chúng ta sẽ được hướng dẫn để biết Chúa kỳ vọng điều gì và cách để làm điều đó. Bước quan trọng nhất là tất cả các bước là bắt đầu. Anh cả Bernard đã giải nguyên tắc này khi ông nói, bắt tay vào hành động tức là thực hành đức tin. Đức tin chân thành được tập trung vào và dựa vào Chúa Giêsu Kitô và luôn luôn dẫn đến hành động. Thưa anh chị em, trong một thế giới không ngừng thay đổi, chúng ta cần phải chuẩn bị cho những lúc ấp bên. Thậm chí với những ngày tốt đẹp trước mắt, chúng ta biết rằng những thăng trầm tạm thời của cuộc sống trần thế sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Khi chúng ta tìm cách để được chuẩn bị về mặt vật chất, chúng ta có thể đối phó với những thử thách của cuộc sống với sự tin tưởng nhiều hơn, bình an hơn trong tấm lòng. Và có thể nói giống như Joseph ở Ai Cập.
Trong khi đọc sách Mạc Môn trong một bài học trong tài liệu Hãy đến mà theo ta mùa hè vừa qua, tôi rất ngạc nhiên bởi lời tường thuật của Anma rằng khi ông ý thức được tội lỗi của mình, thì chẳng có sự gì đáng cay thâm thía như những sự đau đớn của ông. Tôi thú nhận bài nói chuyện về sự đau đớn thâm thía đã gây sự chú ý cho tôi. Một phần vì vào tuần đó tôi phải vật lộn một hòn sỏi thận 7mm. Chưa có người nào trải qua những cơn đau đớn như thế khi một thứ nhỏ nhặt tầm thường như vậy được lấy ra. Lời lẽ của Alma cũng có ý nghĩa bởi vì từ thâm thía trong bản dịch tiếng Anh của sách Mạc Môn là exquisite, thường mô tả những thứ đẹp đẽ vô cùng hoặc lộng lẫy vô song. Ví dụ, Joseph Smith đã ghi chú rằng thiên sứ Moroni mặc một chiếc áo dài rỗng màu trắng đẹp đẽ lạ thường, là một màu trắng thật kỳ diệu mà ông chưa từng thấy một vật gì ở trên thế gian này trắng như vậy. Trong tiếng Anh, chữ exquisite cũng có thể bày tỏ một cường độ cực hạn ngay cả cho những điều xấu xa. Vì vậy, Anma, và các từ điển hàng đầu kết nối sự đau đớn thâm thía với cảm giác bị giày vò, xâu xé và rơi rớt đến vô cùng. Hình ảnh của Aman phản ánh hiện thực thức tỉnh rằng vào một lúc nào đó chúng ta phải nếm trải cảm giác tội lỗi trọn vẹn, giày vò về một tội lỗi mình từng phạm. Công lý đòi hỏi điều đó, và chính Thượng Đế cũng không thể thay đổi. Khi Aman nhớ lại tất cả tội lỗi của ông, đặc biệt là những tội lỗi đã hủy diệt đức tin của người khác, nỗi đau đớn của ông hầu như không thể chịu nổi, và ý nghĩ phải đứng trước Thượng Đế làm tràn đầy trong ông một nỗi ghi sợ không tả. Ông đã muốn được tách liệm đi cả tâm hồn lẫn thể xác. Tuy nhiên, em có nói tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi vào lúc tâm trí ông vừa nghĩ đến sự hiện đến được tiên tri của một Chúa Giêsu Kitô để chuộc tội lỗi cho thế gian. Và ông liền kêu cầu trong lòng mà rằng, hỡi Chúa Giêsu là vị nam tử của Thượng Đế, xin Ngài hãy thương xót con. Với một ý nghĩa đó là một và một lời cầu xin đó, An Ma được tràn đầy niềm vui lớn lao. Chẳng khác chi sự đau đớn mà ông đã trải qua vậy. Chúng ta không bao giờ được quên rằng mục đích bản chất của sự hối cải là lấy một sự khổ sở nào đó và biến nó thành một niềm hạnh phúc thuần khiết. Nhờ lòng nhân từ kỳ cẩn của Ngài, nên vào trên lúc chúng ta đến cùng Đấng Kitô, cho thấy đức tin nơi Ngài và một sự thay đổi chân thật trong lòng, gánh nặng đè ép của tội lỗi chúng ta bắt đầu chuyển từ lưng chúng ta sang lưng Ngài. Điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì đấng vô tội đã chịu đựng sự đau đớn vô hạn và không thể nói lên được của mỗi một tội lỗi trong vũ trụ do Ngài sáng tạo. Vì tất cả các tạo vật của Ngài, một sự đau khổ chịu dỗi, đến mức máu đã chảy ra từ mỗi lỗ chân lông của Ngài. Từ kinh nghiệm trực tiếp cá nhân, đấng cứu rỗi vì thế đã cảnh báo chúng ta trong thánh thư hiện đại rằng chúng ta không biết được những nỗi đau khổ của mình sẽ thâm thía như thế nào nếu không hối cải. Nhưng với sự rộng lượng không thể hiểu được, Ngài cũng phán rõ ràng, ta Thượng Đế đã chịu nỗi đau khổ ấy cho mỗi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải. Một sự hối cải cho phép chúng ta nếm được niềm vui không tả An Ma đã nếm. Chỉ với giáo lý này thôi, lòng tôi cảm kích vô cùng. Thế nhưng, ngạc nhiên thay, Đấng Kitô còn ban cho nhiều hơn nữa. Đôi khi sự đau đớn lớn lao không đến bởi tội lỗi mà những lỗi lầm vô ý, hành động của người khác hoặc những thế lực ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Trong những lúc này, anh chị em có thể thốt lên giống như tác giả thi thiên ngay chính. Lòng tôi rất đau đớn cho mình tôi, sự kinh khiếp về sự chết đã áp lấy tôi, sự hoảng hốt đã phủ lấy tôi. Ôi, chớ chi tôi có canh như bồ câu, ác sẽ bay đi và ở được yên lặng. Khoa học y tế, tư vấn chuyên môn hoặc biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật có thể giúp giảm bớt nỗi đau khổ như vậy. Nhưng hãy chú ý tất cả những ân tứ tốt lành, kể cả những điều này, đều đến từ Đấng Cứu Rỗi. Bất kể nguyên nhân của những nỗi đau khổ và đau lòng tột cùng của chúng ta là gì đi nữa, thì nguồn tối thượng của sự giảm bớt chủng chỉ là một, Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Ngài mới nắm giữ quyền năng trọn vẹn của dầu chữa lành để sửa chữa mọi sai lầm, làm đúng mọi điều sai, chỉnh sửa mọi sự không hoàn hảo và từng vết thương, và ban cho mọi phước lành bị trì hoãn. Như các chứng nhân thời xưa, tôi làm chứng rằng chúng ta không có thể tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể chạm thương sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một đấng cứu chuộc yêu thương đã hạ xuống từ ngôi cao của Ngài và đi ra ngoài đời để chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ cùng mọi cám dỗ, để Ngài có thể biết được cách giúp đỡ dân Ngài. Đối với bất cứ ai hôm nay có những nỗi đau cùng cực hoặc đột nhất đến nỗi anh chị em cảm thấy không ai khác có thể hoàn toàn hiểu được những điều đó, anh chị em có thể là đúng. Có thể không một người nào trong gia đình, người bạn nào hoặc người lãnh đạo trước thực tế nào, họ dù có thông cảm hoặc cố gắng như thế nào đi nữa, biết chính xác anh chị em đang cảm thấy gì hoặc có cách nào nói để giúp chữa lành anh chị em. Nhưng hãy biết rằng có một đấng hiểu trọn vẹn những gì anh chị em đang trải qua, một đấng có quyền năng mạnh mẽ hơn tất cả thế gian và đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc anh chị em cầu xin hoặc suy tưởng. Quá trình sẽ xảy ra theo cách thức của Ngài và theo kỳ định của Ngài. Nhưng Đấng Kitô luôn sẵn sàng để chữa lành cho anh chị em một cách trọn vẹn. Khi anh chị em để cho Ngài làm vậy,
thì anh chị em sẽ khám phá ra rằng nỗi đau khổ của mình sẽ không phải vô ích. Khi nói về nhiều người trong số những anh hùng vĩ đại nhất trong Kinh Thánh và những nỗi đau buồn của họ, sứ đồ Phaolô đã nói rằng Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho họ qua sự khổ đau của họ. Vì nếu không có khổ đau, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Anh chị em thấy đấy, chính thiên tính của Thượng Đế và mục đích cuộc sống trọn thế của chúng ta là sự hạnh phúc. Nhưng chúng ta không thể trở thành những cá thể hoàn hảo với niềm vui thiên liêng nếu không có những kinh nghiệm thử thách chúng ta. Đôi khi đến tận cùng khả năng của chúng ta, Phaolô nói rằng chính đấng cứu rỗi được vinh viễn nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành hoặc hoàn hảo. Vì vậy, hãy đề phòng chống lại tiếng thì thầm của Satan rằng nếu anh chị em là người tốt hơn, thì anh chị em tránh khỏi những thử thách như vậy. Anh chị em cũng phải kháng cự lại lời nói dối có liên quan rằng những sự đau khổ của anh chị em gợi ý rằng anh chị em không thuộc vào trong số những con gái chọn lọc của Thượng Đế, là những người dường như được ban cho phước lành hết lần này sang hết lần khác. Thay vì thế, hãy tự mình nhìn như Giang vị Mạc Khải chắc chắn đã nhìn thấy anh chị em trong điều Mạc Khải huy hoàng của ông về những ngày sau. Vì Giang đã thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, họ đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng và cất tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta. Khi được hỏi, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến, Giang nhận được câu trả lời, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giạt và phiếu tráng áo mình trong huyết chiên con. Thưa anh chị em, việc chịu đau khổ trong sự ngay chết giúp anh chị em khỏi đủ điều kiện để trở thành, thay vì làm cho anh chị em khác biệt khỏi những người chọn lọc của Thượng Đế, và điều đó làm cho những lời hứa của họ trở thành những lời hứa của anh chị em. Như Giang tuyên bố, anh chị em sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến anh chị em. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn dịu và đưa anh chị em đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt anh chị em. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Tôi làm chứng cùng anh chị em rằng qua lòng nhân từ đáng kinh ngạc của Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội vô hạn của Ngài, chúng ta có thể thoát khỏi những khổ đau đáng chịu vì những thiếu sót đạo đức của mình và khắc phục những khổ đau không đáng chịu vì những bất hạnh trần thế của chúng ta. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, số mệnh thiêng liêng của anh chị em sẽ là một số mệnh huy hoàng vô song và đầy niềm vui khôn tả. Một niềm vui mãnh liệt và độc nhất cho buổi riêng của anh chị em sẽ trở thành những vẻ đẹp kỳ diệu hơn hẳn mọi vật ở trên thế gian. Để anh chị em có thể nếm được niềm hạnh phúc này bây giờ và được tràn đầy nó vinh viễn, tôi mời anh chị em làm điều Anma đã làm, để cho tâm trí anh chị em bám chặt vào ân tứ lớn lao về vị nam tử của Thượng Đế như được Mạc Khải qua phúc âm của Ngài trong giáo hội sinh động và chân chính này của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Thế giới mà chúng ta đang sống và cùng chia sẻ với nhau thật tuyệt diệu biết bao. Đây là nhà của nhiều dân tộc, ngôn ngữ, phong tục và lịch sử đa dạng, trải dài qua hàng trăm quốc gia và hàng ngàn nhóm người. Nơi đâu cũng có nền văn hóa phong phú, nhân loại có nhiều điều đáng để tự hào và vui mừng. Mặc dù văn hóa, tức là những hành vi chúng ta học hỏi được khi tiếp xúc với nền văn hóa mà chúng ta lớn lên trong đó, có thể là thế mạnh to lớn trong cuộc sống của chúng ta, thì đôi khi cũng có thể trở thành một trở ngại đáng kể. Có vẻ như văn hóa đã quá ăn sâu vào lối suy nghĩ và hành vi của chúng ta đến nỗi việc thay đổi là bất khả thi. Xét cho cùng, thì văn hóa, phần lớn những gì chúng ta cảm nhận, sẽ định rõ chúng ta và từ đó chúng ta mới nhận biết được bản sắc của mình. Văn hóa có thể có ảnh hưởng lớn đến nỗi chúng ta có thể chẳng hề thấy được những lỗi lầm con người trong chính văn hóa của mình, mà dẫn đến việc miễn cưỡng để bỏ đi một số truyền thống của tổ phụ. Việc khư khư giữ lấy bản sắc văn hóa có thể dẫn đến sự chối bỏ những ý tưởng, thực tính và hành vi đáng giá, thậm chí là thiêng liêng. Cách đây không quá lâu, tôi quen biết một người đàn ông tuyệt vời là người giúp minh họa cho nguyên tắc phổ biến này về sự thiện cận văn hóa. Lần đầu tiên tôi gặp người này là tại Singapore khi tôi được chỉ định làm thầy giảng tại gia cho gia đình ông. Là một giáo sư nổi tiếng về tiếng Phạn và tiếng Tamil, ông đến từ miền Nam Ấn Độ. Người vợ cùng hai đứa con trai tuyệt vời của ông là tín hữu của giáo hội, nhưng ông không bao giờ gia nhập giáo hội, cũng như chẳng lắng nghe được bao nhiêu lời giảng dạy của phúc âm. Ông hạnh phúc với cách mà vợ và các con trai đang phát triển và ủng hộ họ hoàn toàn trong những công việc và trách nhiệm giáo hội của họ. Khi tôi đề nghị dạy cho ông cách nguyên tắc phúc âm và chia sẻ niềm tin của chúng tôi với ông, ban đầu ông từ chối. Tôi phải mất một thời gian mới biết lý do. Ông cảm thấy rằng khi làm như vậy ông sẽ trở thành kẻ phản bội quá khứ, dân tộc và lịch sử của mình. Theo lối suy nghĩ của ông, khi làm vậy ông sẽ chối bỏ mọi thứ về ông, mọi điều mà cha mẹ ông đã dạy dỗ cho ông và cả di sản Ấn Độ của ông. Trong vài tháng tiếp theo đó, chúng tôi đã có thể trò chuyện về những vấn đề này. Tôi kinh ngạc, mặc dù không ngạc nhiên, với cách mà phúc âm của Chúa Giêsu Kitô có thể giúp ông có một quan điểm khác. Trong hầu hết các nền văn hóa do con người tạo ra đều tồn tại cả tốt lẫn xấu, tích cực lẫn tiêu cực. Nhiều vấn đề trên thế giới chúng ta là hậu quả trực tiếp của những xung đột giữa những người có ý kiến và phong tục khác nhau, xuất phát từ văn hóa của họ. Nhưng hầu như mọi mâu thuẫn và hỗn độn sẽ nhanh chóng biến mất nếu thế giới chỉ chấp nhận văn hóa nguyên thủy của nó, là nền văn hóa mà tất cả chúng ta đều có được không quá lâu về trước. Nền văn hóa này bắt nguồn từ sự tồn tại tiền dương thế của chúng ta. Đó là nền văn hóa của Adam và Henoch. Đó là nền văn hóa được hình thành dựa trên những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi trong thời Trung Thế. Và trong ngày nay, một lần nữa, nó có sẵn cho tất cả người nam và người nữ. Nền văn hóa này là độc nhất, vô nhị. Nó là nền văn hóa vĩ đại hơn hết thầy và đến từ kế hoạch hạnh phúc vĩ đại do Thượng Đế tạo ra và được Đấng Kitô ủng hộ. Nó mang lại sự đoàn kết thay vì gây chia rẽ. Nó chữa lành thay vì làm tổn hại. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta rằng có mục đích trong cuộc sống này. Sự tồn tại của chúng ta ở đây không phải là sai lầm hay tai nạn vũ trụ nào cả. Chúng ta ở đây vì một lý do. Văn hóa này có nền tảng vững chắc từ chứng ngôn rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta hàng xóm. Ngài có thật và yêu thương từng người chúng ta. Chúng ta là công việc và sự vinh quang của Ngài. Điều này ủng hộ khái niệm về giá trị bình đẳng của mỗi người. Không có sự công nhận về đẳng cấp hay tầng lớp. Suy cho cùng, chúng ta là anh chị em với nhau, là con cái linh hồn của Cha Mẹ Thiên Thượng. Theo nghĩa đen, không có thành kiến nào hoặc tâm lý, chúng ta đối đầu bọn họ. Trong văn hóa vĩ đại hơn hết thời này, chúng ta là tất cả chúng ta, và chúng ta cũng là tất cả bọn họ. Chúng ta tin rằng mình có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho bản thân mình, cho nhau, cho giáo hội và cho thế giới của mình. Tính có trách nhiệm và chịu trách nhiệm là những yếu tố quan trọng trong sự tăng trưởng của chúng ta. Lòng bác ái, sự chăm sóc thật sự giống như Đấng Kitô là nền tảng của văn hóa này. Chúng ta cảm thấy mối quan tâm thật sự đối với những nhu cầu của anh chị em mình, về mặt thuộc linh lẫn thuộc thể, và hành động theo những cảm nghĩ đó. Nó xua tan thành kiến và hận thù. Chúng ta vui hưởng một nền văn hóa của sự mặc khải, tập trung vào lời của Thượng Đế như được tiếp nhận với các vị tiên tri, và có thể được mỗi cá nhân kiểm chứng qua Đức Thánh Linh. Toàn thể nhân loại có thể biết được mong muốn và ý định của Thượng Đế. Nền văn hóa này khuyến khích các nguyên tắc của quyền tự quyết. Khả năng để lựa chọn là cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển và niềm vui của chúng ta. Việc chọn lựa khôn ngoan rất cần thiết. Đó là một nền văn hóa học hỏi và nghiên cứu. Chúng ta tìm kiếm kiến thức và sự khôn ngoan và những gì hay nhất trong mọi điều. Đó là một nền văn hóa của đức tin và sự vâng lời. Đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô là nguyên tắc đầu tiên trong nền văn hóa của chúng ta, và sự vâng lời theo những lời giảng dạy và lệnh truyền của Ngài là kết quả. Những điều này giúp phát triển tính tự chủ. Đó là một nền văn hóa cầu nguyện. Chúng ta tin rằng Thượng Đế sẽ không chỉ lắng nghe mà còn giúp đỡ chúng ta. Đó là một nền văn hóa các giao ước và giao lễ, các tiêu chuẩn đạo đức cao, tính hy sinh, sự tha thứ và hối cải, và việc chăm sóc cho đền thờ của cơ thể chúng ta. Tất cả những điều này minh chứng cho sự cam kết của chúng ta với Thượng Đế. Đó là một nền văn hóa được điều hành với chức tử tế, là thẩm quyền hành động trong danh của Thượng Đế, quyền năng của Thượng Đế để ban phước cho con cái của Ngài. Nó ghi dựng và cho phép các cá nhân trở thành những công dân, người cha, người mẹ, người lãnh đạo và người bạn đồng hành tốt hơn, và nó thánh hóa nhà của chúng ta. Các phép lạ thật sự đầy dẫy trong nền văn hóa lâu đời hơn hết thời này được thực hiện bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, quyền năng của chức tử tế, lời cầu nguyện, sự tự cải tiến, sự cải đạo thật sự và sự tha thứ. Đó là một nền văn hóa của công việc truyền giáo, giá trị của con người rất lớn lao. Trong văn hóa của Đấng Kitô, những người phụ nữ được nâng lên đúng với vị trí vĩnh cửu của họ. Họ không thấp kém so với đàn ông như trong nhiều văn hóa trên thế giới ngày nay, mà là những người cộng sự trọn vẹn và bình đẳng ở thế giới này. Và trong thế giới mai sau, nền văn hóa này thừa nhận tính chất thiêng liêng của gia đình. Gia đình là đơn vị cơ bản của thời vĩnh cửu. Sự toàn hảo của gia đình xứng đáng với bất kỳ sự hy sinh nào, bởi vì, như đã được giảng dạy, Không có sự thành công nào có thể đền bù cho sự thất bại trong nhà. Nhà là nơi chúng ta làm những công việc tốt đẹp nhất của mình và là nơi mà chúng ta có được niềm hạnh phúc lớn nhất. Trong văn hóa của Đấng Kitô có một quan điểm tập trung hướng về thời vĩnh cửu. Nền văn hóa này nhìn nhận mọi việc với giá trị dài lâu. Nó đến từ phúc âm vĩnh cửu của Chúa Giêsu Kitô và giải thích tại sao, mục đích gì và nơi đâu về sự tồn tại của chúng ta. Nó bao gồm tất cả chứ không phân biệt đối xử. Bởi vì văn hóa này là kết quả của việc áp dụng những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Nó giúp mang lại sự chữa lành mà thế giới của chúng ta đang rất cần đến. Thật là một phước lành khi là một phần của lối sống vĩ đại và cao quý này. Đây là một phần trong nền văn hóa vĩ đại hơn hết thời này sẽ cần có sự thay đổi. Các vị tiên tri đã dạy rằng điều cần thiết là phải bỏ lại phía sau bất cứ điều gì trong văn hóa cũ của chúng ta mà không phù hợp với văn hóa của Đấng Kitô. Nhưng nó không có nghĩa là chúng ta phải bỏ lại phía sau mọi thứ. Các vị tiên tri cũng nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta được mời gọi để mang theo đức tin và tài năng và sự hiểu biết của mình. Mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống và văn hóa của chúng ta cùng với chúng ta và cho phép giáo hội bổ sung vào đó qua sứ điệp phúc âm. Giáo hội không phải là một xã hội phương Tây hoặc một hiện tượng văn hóa Mỹ, mà đây là một giáo hội quốc tế và nó đã luôn luôn được định là vậy. Hơn nữa, đây là giáo hội của Thiên Thượng, các tín hữu mới từ khắp thế giới mang lại sự phong phú, đa dạng và niềm phấn khởi vào gia đình luôn luôn phát triển của chúng ta. Các thanh hữu ngày sau ở khắp mọi nơi vẫn tôn vinh di sản và tưởng niệm các anh hùng của riêng họ. Nhưng giờ đây, họ cũng là một phần của một điều lớn lao hơn nhiều. Văn hóa của Đấng Kitô giúp chúng ta thấy rõ bản thân mình thật sự là ai. Và khi được nhìn qua lăng kính của thời vĩnh cửu, được tôi luyện với sự ngay chính, thì văn hóa này giúp gia tăng khả năng của chúng ta để hoàn thành kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Vậy điều gì đã xảy ra cho người bạn của tôi? Chả ông ấy được dạy cho các bài học và đã gia nhập giáo hội. Kể từ đó, gia đình của ông đã được làm lễ gắn bó cho thời tại thế lẫn mọi vĩnh cửu trong đền thờ Sydney. Ông đã phải từ bỏ một ít và có được mọi thứ. Ông đã khám phá rằng ông vẫn có thể tán dương lịch sử của mình, vẫn có thể tự hào về tổ tiên và về âm nhạc, điệu nhảy, văn chương các món ăn vùng đất và dân tộc của ông. Ông đã tìm thấy rằng không có vấn đề nào trong việc kết hợp những gì tốt đẹp nhất trong văn hóa địa phương của mình vào với nền văn hóa vĩ đại hơn hết thảy. Ông khám phá rằng việc mang đến những gì phù hợp với lễ thật và sự ngài chính từ cuộc sống cũ của ông và với cuộc sống mới chỉ nhằm giúp phát triển tình bạn của ông với các thanh hữu và hỗ trợ việc đoàn kết mọi người với nhau trong cộng đồng thiên thượng. Thật vậy, tất cả chúng ta có thể gìn giữ những gì tốt đẹp nhất trong văn hóa riêng của mình trên thời gian mà vẫn tham gia trọn vẹn vào nền văn hóa lâu đời hơn hết thảy, nền văn hóa nguyên thủy, tột bậc, vĩnh cửu đến từ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Đó thật là một di sản kỳ diệu mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We can indeed all cherish the best of our individual earthly cultures and still be full participants in the oldest culture of them all, the original, the eternal culture that comes from the gospel of Jesus Christ. What a marvelous heritage we all share. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã nói chuyện với chúng ta trong buổi chiều hôm nay, cũng như phần âm nhạc tuyệt vời đã được trình bày. Chúng tôi xin nhắc các em thiếu nữ và các chị em trong hội phụ nữ về phiên họp dành cho phụ nữ sẽ được phát sóng tại nhà hát trung tâm đại hội lúc 6 giờ tối nay, theo giờ ánh nắng ban ngày của vùng núi. Chương trình phát sóng trực tiếp, âm nhạc và ngôn từ đã được thu hình trước sẽ diễn ra vào sáng ngày mai từ 9:30 đến 10 giờ sáng, theo giờ ánh nắng ban ngày của vùng núi. Phiên họp sáng chủ nhật của đại hội sẽ diễn ra ngay sau đó. Người nói chuyện kết thúc của chúng ta cho phiên họp này sẽ là anh cả Dieter F. Uchtdorf thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Sau bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Tìm đâu cho thấy một nền vững vàng. Chị Joy D. Jones, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi, sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
Now,
Not long after arriving in Salt Lake,
chẳng bao lâu sau khi đến thung lũng Salt Lake, các thánh hữu ngày sau bắt đầu xây cất một ngôi đền thờ thánh. Họ cảm thấy là cuối cùng họ đã tìm thấy một chỗ để họ có thể thờ phượng Thượng Đế trong bình an và không bị ngược đãi. Tuy nhiên, ngay khi nền móng của ngôi đền thờ sắp hoàn thành, thì một đạo quân Hoa Kỳ đã tiến đến để áp đặt một thống đốc mới. Vì các vị lãnh đạo giáo hội đã không biết quân đội sẽ có thái độ thù địch như thế nào, nên Brigham Young đã ra lệnh cho các thánh hữu di tản và chôn vùi nền móng của ngôi đền thờ. Tôi chắc rằng một số tín hữu của giáo hội đã tự hỏi tại sao những nỗ lực của họ để xây đắp vương quốc của Thượng Đế lại liên tục bị thất bại. Cuối cùng, nguy hiểm đã qua và nền móng của ngôi đền thờ đã được đào lên và kiểm tra. Chính là lúc đó, những người tiền phong xây cất đã khám phá ra rằng nhiều đá sa thạch ban đầu đã bị nứt, khiến chúng không còn phù hợp để làm nền móng nữa. Do đó, Brigham Young đã thay thế chúng bằng những khối đá granite khổng lồ, đủ mạnh để nâng đỡ các bức tường của đền thờ Salt Lake đầy uy nghi. Cuối cùng, các thánh hữu đã có thể hát bài thánh ca, tìm đâu cho thấy một nền vững vàng, và biết rằng ngôi đền thờ thánh của họ đã được xây cất trên một nền móng vững chắc và sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Câu chuyện này có thể dạy cho chúng ta biết cách Thượng Đế sử dụng nghịch cảnh để hoàn thành mục đích của Ngài. Nếu điều này nghe dường như là quen thuộc với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, thì đúng là như vậy đó. Tôi không biết là có một người nào đó đang nghe tôi nói chuyện hoặc đọc những lời tôi viết mà lại không bị ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu. Đối với những người than khóc vì mất người thân và bạn bè, chúng tôi cùng than khóc với anh chị em. Chúng tôi cầu xin Cha Thiên Thượng an ủi và khuyên giải anh chị em. Những hậu quả lâu dài của loại virus này vượt ra ngoài sức khỏe thể chất. Nhiều gia đình đã bị mất thu nhập và bị đe dọa bởi nạn đói, sự bấp bênh và nỗi lo sợ. Chúng tôi ngưỡng mộ nhiều nỗ lực đầy vị tha của rất nhiều người đã ngăn chặn sự lây nhiễm của căn bệnh này. Chúng tôi khiêm nhường trước sự hy sinh thầm lặng và những nỗ lực cao quý của những người đã liều mình để phụ giúp, chữa lành và hỗ trợ những người đang gặp hoạn nạn. Chúng tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với sự nhân từ và lòng trắc ẩn của anh chị em. Chúng tôi cầu nguyện khẩn thiết Thượng Đế sẽ mở các cửa sổ trên trời và đổ đầy các phước lành vĩnh cửu của Thượng Đế xuống cho cuộc sống của anh chị em. Vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về loại virus này. Nhưng nếu có một điều mà tôi thật sự biết là loại virus này đã không làm Cha Thiên Thượng ngạc nhiên. Ngài không cần phải tập hợp thêm các đoàn thiên thần, triệu tập các buổi họp khẩn cấp, hoặc chuyển các nguồn lực từ phân bộ kiến tạo thế giới để giải quyết một nhu cầu bất ngờ. Sứ điệp của tôi hôm nay là mặc dù đại dịch này không phải là điều chúng ta mong muốn hay mong đợi, nhưng Thượng Đế đã chuẩn bị cho con cái Ngài và giáo hội của Ngài trong thời gian này. Chúng ta sẽ chịu đựng điều này. Vâng, đúng vậy. Nhưng chúng ta sẽ làm nhiều hơn là chỉ nghiến răng, chịu đựng và chờ đợi mọi việc trở lại bình thường như cũ. Chúng ta sẽ tiến bước và kết quả là chúng ta sẽ được tốt hơn. Theo một cách nào đó, chúng ta là các hạt giống và để đạt được tiềm năng của chúng, các hạt giống cần phải được chôn xuống trước khi có thể nảy mầm. Tôi làm chứng rằng mặc dù đôi khi chúng ta có thể cảm thấy bị chôn vùi bởi những thử thách của cuộc đời hoặc bị bao quanh bởi bóng tối của cảm xúc, nhưng tình yêu thương của Thượng Đế và các phước lành của phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô sẽ mang lại một điều phi thường. Mỗi gian kỳ đều phải đối phó với những thử thách và gian khổ. Hê-nóc và dân của ông đã sống trong một thời kỳ tà ác, chiến tranh và đổ máu. Nhưng Chúa đã đến ở với dân Ngài và họ sống trong sự ngay chính. Ngài đã có ý định về một kế hoạch phi thường dành cho họ. Ngài đã giúp họ thành lập Sion, một dân tộc cùng một lòng, một dạ và sống trong sự ngay chính. Thiếu niên Joseph, con trai của Gia-cốp, bị ném xuống hố, bán làm nô lệ, phản bội và bỏ rơi. Joseph hẳn đã tự hỏi liệu Thượng Đế có quên ông không? Thượng Đế đã có ý định về một kế hoạch phi thường dành cho Joseph. Ngài đã sử dụng thời kỳ thử thách này để củng cố nhân cách của Joseph và đặt ông vào vị thế để cứu giúp gia đình ông. Hãy nghĩ về tiên tri Joseph Smith trong khi bị giam trong ngục thất Liberty. Cách mà ông đã cầu khẩn để có sự giải cứu cho các thánh hữu đang đau khổ. Ông chắc hẳn đã tự hỏi làm thế nào Sion có thể được thiết lập trong những hoàn cảnh đó. Nhưng Chúa đã phán bình an cho ông, và sự mặc khải vinh quang sau đó đã mang lại bình an cho các thánh hữu và tiếp tục mang lại sự bình an cho anh chị em và tôi. Đã bao nhiêu lần trong những năm đầu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô mà các thánh hữu đã thất vọng và tự hỏi liệu Thượng Đế có quên họ không? Nhưng qua những ngược đãi, hiểm họa và mối đe dọa bị tiêu diệt, Chúa Thượng Đế của Israel đã có ý định về một kế hoạch dành cho bầy chim nhỏ của Ngài, một điều phi thường. Chúng ta học được điều gì từ những ví dụ này và hàng trăm ví dụ khác trong Thánh Thư? Thứ nhất, người nghe chính không được miễn trừ trải qua những thử thách và khó khăn. Chúng ta đều phải trải qua những thời điểm khó khăn, vì chính trong những thời điểm đầy nghịch cảnh này mà chúng ta học được những nguyên tắc nhằm củng cố nhân cách của mình và khiến cho chúng ta đến gần Thượng Đế hơn. Thứ hai, Cha Thiên Thượng biết rằng chúng ta đau khổ, và vì chúng ta là con cái của Ngài, nên Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta. Hãy nghĩ đến Đấng Trắc Ẩn, Đấng Cứu Rỗi, là Đấng đã dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời của Ngài để phục sự những người đau yếu, cô đơn, nghi ngờ và tuyệt vọng. Anh chị em có nghĩ ngày nay Ngài ít quan tâm đến anh chị em hơn không? Hỡi các bạn thân mến, các anh chị em yêu dấu của tôi, Thượng Đế sẽ trông nom và chăn dắt anh chị em trong những thời kỳ bấp bênh và sợ hãi này. Ngài biết anh chị em. Ngài nghe những lời khẩn cầu của anh chị em. Ngài là Đấng thành tín và đáng tin cậy. Ngài sẽ làm tròn những lời hứa của Ngài. Thượng Đế có ý định về một điều phi thường dành riêng cho anh chị em và chung cho giáo hội. Một công việc lạ lùng và một điều kỳ diệu. Những ngày đẹp nhất của chúng ta đang ở trong tương lai, chứ không phải trong quá khứ của chúng ta. Đây là lý do tại sao Thượng Đế ban cho chúng ta sự mặc khải hiện đại. Nếu không có sự mặc khải này, thì cuộc sống có thể cảm giác như đang bay theo một thao tác trì hoãn trong một vùng trời, chờ cho sương mù tan đi để chúng ta có thể hạ cánh an toàn. Mục đích của Chúa dành cho chúng ta quan trọng hơn thế nhiều, vì đây là giáo hội của Đấng Kitô hàng sống, và vì Ngài hướng dẫn các vị tiên tri của Ngài, nên chúng ta đang tiến bước và hướng lên đến những nơi mà chúng ta chưa từng đến, đến những điểm đỉnh mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ, điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không trải qua sóng gió trong chuyến bay của mình trên trần thế. Điều này không có nghĩa là sẽ không có những thiết bị bị hư hỏng bất ngờ, những trục trặc về cơ khí và những thử thách nghiêm trọng về thời tiết. Trên thực tế, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn. Là một phi công chiến đấu và phi công trưởng của một hãng hàng không, tôi đã biết được rằng mặc dù tôi không thể lựa chọn nghịch cảnh mà sẽ gặp phải trong chuyến bay, nhưng tôi có thể chọn cách tôi chuẩn bị và cách tôi phản ứng. Điều cần thiết trong những thời kỳ khủng hoảng là sự tin cậy đầy bình tĩnh và sự sáng suốt. Chúng ta làm điều này bằng cách nào? Chúng ta nhận ra sự việc và quay trở lại với các quy tắc cơ bản, với các nguyên tắc cơ bản của phúc âm, với những gì quan trọng nhất. Anh chị em củng cố hành vi tôn giáo riêng tư của mình, như là sự cầu nguyện và học thánh thư, cùng tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Anh chị em đưa ra các quyết định dựa trên những lối thực hành đã được chứng minh là tốt nhất. Hãy tập trung vào những điều anh chị em có thể làm, chứ không phải những điều anh chị em không thể làm. Anh chị em hãy tập trung đức tin của mình, và anh chị em hãy lắng nghe lời hướng dẫn của Chúa và các vị tiên tri của Ngài để dẫn dắt anh chị em đến nơi an toàn. Hãy nhớ rằng đây là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, Ngài đang nắm quyền điều khiển. Hãy nghĩ về nhiều những tiến bộ đầy soi dẫn đã diễn ra chỉ riêng trong thập niên qua. Tôi xin đề cập đến một số ví dụ. Tiệc thánh được tái nhấn mạnh là trọng tâm của sự thờ phượng của chúng ta vào ngày Sa-bát. Tài liệu Hãy đến mà theo ta được cung cấp như là một công cụ tập trung vào gia đình, được giáo hội hỗ trợ để củng cố các cá nhân và gia đình. Chúng ta đã bắt đầu một cách phục sự cao quý hơn, thánh thiện hơn cho tất cả mọi người. Việc sử dụng công nghệ khi chia sẻ phúc âm và làm công việc của Chúa đã lan rộng khắp giáo hội. Ngay cả những phiên họp đại hội trung ương này cũng sẽ không thể thực hiện được nếu không có những công cụ tuyệt vời của công nghệ. Thưa anh chị em, với Đấng Kitô đang nắm quyền điều khiển giáo hội, mọi việc sẽ không những ổn thỏa mà sẽ còn phi thường. Thoạt tiên, một đại dịch toàn cầu dường như có thể sẽ là rào cản cho công việc của Chúa. Ví dụ, các phương pháp truyền thống để chia sẻ phúc âm đã không thể thực hiện được. Tuy nhiên, đại dịch đang hé lộ những cách thức mới mẻ và sáng tạo hơn để tiếp cận những người thành tâm. Công việc quy tụ Israel đang gia tăng trong quyền năng và nhiệt tình. Hàng trăm và hàng nghìn câu chuyện đã chứng thực điều này. Một người bạn tốt đang sống ở xứ Na Uy xinh đẹp đã viết cho chúng tôi về sự gia tăng các lễ báp têm gần đây. Chị ấy đã viết, ở những địa điểm mà giáo hội chưa phát triển, các nhóm nhỏ sẽ trở thành các chi nhánh và các chi nhánh sẽ trở thành các tiểu giáo khu. Ở Latvia, một người phụ nữ đã tìm ra giáo hội bằng cách nhấp vào một quảng cáo trên Internet và đã rất hào hứng muốn tìm hiểu về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, đến mức chị ấy đã đến buổi hẹn sớm hơn một giờ. Và trước khi những người truyền giáo kết thúc bài học đầu tiên, thì chị ấy đã yêu cầu chọn ra một ngày để chịu phép báp têm. Ở Đông Âu, một người phụ nữ đã nhận được một cú điện thoại từ những người truyền giáo và đã thốt lên. Các chị ơi, tại sao các chị không gọi điện thoại cho tôi sớm hơn? Tôi vẫn đang đợi đây. Nhiều người truyền giáo của chúng ta bận rộn hơn bao giờ hết. Nhiều người truyền giáo đang giảng dạy cho nhiều người hơn bao giờ hết. Có một sự kết nối gia tăng giữa các tín hữu và những người truyền giáo. Trong quá khứ, chúng ta có thể đã bị ràng buộc với các phương pháp tiếp cận truyền thông đến mức phải trải qua một đại dịch mới có thể mở rộng tầm mắt. Có lẽ, chúng ta vẫn còn xây cất bằng đá sa thạch khi đã có sẵn đá granite. Tất nhiên, chúng ta hiện đang học cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, kể cả công nghệ, để mời mọi người. Thế nhưng cách thông thường, tự nhiên, hãy đến và xem, đến và giúp đỡ, đến và thuộc về. Đây là công việc của Chúa. Ngài mời gọi chúng ta tìm ra những cách làm của Ngài, và chúng có thể khác với những kinh nghiệm trong quá khứ của chúng ta. Điều này đã xảy ra cho Simon Peter và các môn đồ khác khi đi đánh cá trên biển Tiberias. Trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ. Ngài phán rằng, hãy thả lưới bên kia thuyền, thì các ngươi sẽ được. Họ đã giăng lưới ở phía bên kia và được nhiều cá, đến nỗi không thể kéo lên nữa. Thượng Đế đã mặc khải và sẽ tiếp tục tỏ lộ bàn tay toàn năng của Ngài. Sẽ đến ngày mà chúng ta nhìn lại và biết rằng trong lúc nghịch cảnh này, Thượng Đế đã giúp chúng ta tìm ra những cách tốt hơn, những cách của Ngài để xây đắp vương quốc của Ngài trên một nền tảng vững vàng. Tôi làm chứng rằng đây là công việc của Thượng Đế và Ngài sẽ tiếp tục làm nhiều điều phi thường ở giữa con cái của Ngài, tức là dân của Ngài. Chúng ta đang ở dưới bàn tay chăm sóc và trắc ẩn của Thượng Đế. Tôi làm chứng rằng Chủ tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri trong thời kỳ của chúng ta. Với tư cách là một sứ đồ của Chúa, tôi mời gọi và ban phước cho anh chị em được vui vẻ làm mọi công việc trong tầm khả năng của anh chị em. Và rồi, anh chị em có thể đứng yên với một sự an tâm lớn lao nhất để nhìn thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế và thấy cánh tay Ngài được để lộ ra. Và tôi hứa rằng Chúa sẽ tạo ra những điều phi thường có được từ những công việc ngay chính của anh chị em. trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con cảm tạ và biết ơn sự tình thương trọn vẹn của Ngài, lòng thương xót và lòng chăm sóc của Ngài cho mỗi con cái của Ngài. Chúng con cảm ơn cho ân tứ con trai yêu dấu, đấng cứu rỗi của chúng con. Cảm ơn cho sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Cảm ơn cho những gương mẫu của Ngài trong mọi điều. Chúng con cảm ơn Ngài cho Thiên Tri Hằng sống và chúng con luôn luôn cầu nguyện cho ông ấy. Chúng con cảm ơn cho buổi phiên họp Đại Trung ương này và các cơ hội để ngồi yên, để lắng nghe, để học hỏi và để cảm nghĩ. Chúng con cầu nguyện rằng Ngài ban phước lành là chúng con có thể tràn đầy sự an tâm, sự hy vọng và sự chữa lành, và xin Ngài giúp chúng con được có ân tứ bác ái để chúng con có thể thương và chăm sóc nhau như Đấng Cứu Rỗi đã dạy chúng con. Chúng con khiêm nhường cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Đây là phần phát sóng phiên họp chiều thứ Bảy của Đại hội Trung ương Bán Niên kỳ thứ 190 của Giáo hội các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do những ca đoạn khác nhau từ các đại hội trung ương trước đây đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất kỳ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.